Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Trinh Thám Những Chiếc Đồng Hồ Treo Tường, sáng tác Agatha Christie, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org, website truyện audio lớn nhất Việt Nam. Khai từ. Hôm đó là ngày 9 tháng 9, một buổi trưa giống như mọi buổi trưa khác. Không một người nào liên quan đến những sự kiện trong ngày hôm nay lại dám khoe rằng họ đã linh cảm thấy một điều gì đó. Họa chăng chỉ có bà Parker, vốn rất say mê nghiên cứu về thuật toán hậu vận, luôn tuyên bố rằng bà ta đã biết từ trước. Tất nhiên là bà ta tuyên bố như vậy sau khi sự việc đã xảy ra. Nhưng bà lại ở số nhà 47, phố Wibraham Selson, cách rất xa ngôi nhà số 19 này, cho nên bà có nói bà đã biết trước cũng bằng thừa. Trong phòng làm việc của trung tâm Cavendish vào buổi trưa ngày 9 tháng 9 đó, không khí ảm đạm một cách đặc biệt. Đây là một doanh nghiệp nhỏ chuyên làm dịch vụ thư ký và đánh máy, do bà Martinez làm giám đốc. Vẫn tiếng chuông điện thoại reo, tiếng lách cách của các máy chữ. Hoạt động tại đây diễn ra đúng như thường lệ, tẻ nhạt và đơn điệu vô cùng. Vào 2:35 chiều, đèn đỏ trên máy truyền tin trong phòng nhấp nháy, ngọn đèn nối với phòng giấy của giám đốc bà Martinez. Cô thư ký Enda lấy lưỡi đặt vội chiếc kẹo caramel ngậm trong miệng vào mặt trong chiếc răng nanh, hỏi bằng cái giọng quen thuộc của cô, hơi hổn hển và như tiếng mũi. Có tôi đây, thưa bà Martinez. Tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi, đừng có nói vào máy bằng cái giọng ấy. Sao hễ nói là cứ phải vừa nói vừa thở phì phì vào máy như vậy? Bà tha lỗi, thưa bà giám đốc. Đấy, nói thế có phải dễ nghe không? Cô chỉ cần chú ý một chút là được thôi mà. Bảo cô Sheila và gặp tôi ngay. Thưa bà Martinez, Sheila đi ăn trưa chưa về ạ? Vậy sao? Bà liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, muộn mất đúng 6 phút. Gần đây con Sheila này thoải mái quá đấy. Vậy khi nào Sheila về, bảo sang gặp tôi nhé. Vâng, thưa bà giám đốc. Sau khi lấy lưỡi đẩy chiếc kẹo caramel trở lại như bình thường, Enda vừa nhấm nháp chất ngọt của chiếc kẹo đang tan dần trong miệng, vừa tiếp tục đánh máy cuốn tiểu thuyết Ái Tình Trần Trụi của tác giả Arnold Levin. Nhưng đoạn tả cảnh làm tình sống sượng của nhà văn rẻ tiền này không làm cô xúc động chút nào, cũng như những độc giả khác của ông ta. Mặc dù ông ta cố chọn những câu chữ sống sượng nhất, Enda vừa đánh máy vừa thầm nghĩ, không có gì tồi tệ bằng cuốn truyện khiêu dâm tồi. Bất chấp hình vẽ trên bìa hấp dẫn, bất chấp tên truyện nghe đầy hứa hẹn, sách của ông Levin này mỗi ngày một bán ế. Và đây lại là một bản thảo mới của ông ta, không có gì có thể tồi tệ hơn. Cửa phòng nhẹ nhẹ mở, cô thư ký Sheila cố nín hơi thở hổn hển, rón rén bước vào. Hùng cái vừa gọi mày đây, Enda nói. Sheila nhăn mặt. Thì do đúng vào hôm mình về muộn. Vuốt cho gọn mái tóc, Sheila vừa cuốn sổ và chiếc bút chì chạy vào gõ cửa phòng giám đốc. Phòng này bố trí nằm bên trong, thật ra chỉ là một phần của gian phòng lớn, được ngăn riêng ra bằng cỗ lồng kính mờ. Ngồi sau bàn giấy, bà Martinez ngước mắt lên. Ngoài 40 tuổi, bà ta bộc lộ rõ là một phụ nữ năng động. Mái tóc màu hung cắt ngắn khiến bà có biệt hiệu là hùng cái. Cô về trễ đây, Sheila, bà ta nói. Bà thưa lỗi, thưa bà giám đốc, xe buýt tôi đi bị tắc đường mất một lúc. Giờ này có phải là giờ cao điểm đâu mà tắc đường được. Và lại cô phải tính toán chứ. Bà ta xem lịch bàn. Một khách hàng tên là bà Postmark gọi điện thoại đến. Bà ta cần một thư ký đánh máy đến nhà bà ta vào 3 giờ chiều nay. Và bà đề nghị đích danh cô. Cô quen bà ta đã có lần đánh máy cho bà ta chăng? Tôi không nhớ thưa bà giám đốc, nhưng nếu có thì chắc cũng phải lâu lắm rồi. Bà Permas này ở số nhà 19 phố Wibraham Sorensen. Bà giám đốc ngược lại ngước nhìn cô thư ký đánh máy như dò hỏi. Sheila lắc đầu. Vậy thì tôi hoàn toàn không nhớ. Bà Martinez nhìn đồng hồ treo trên tường. Cô thừa sức đi đến đó trước 3 giờ. Cô không có hẹn với khách hàng nào chiều nay chứ? Bà ta lại nhìn vào cuốn lịch sổ. Mà có đấy, 5 giờ chiều nay cô còn phải đến làm việc với giáo sư Purdy ở khách sạn Kulil. Chắc chắn cô sẽ xong việc ở nhà bà Permat và kịp đến khách sạn Kulil thôi. Tôi tin là như thế. Trường hợp cô không về kịp, tôi sẽ cử cô Janet đến gặp ông giáo sư thay cô. Bà giám đốc làm một cử chỉ ý bảo thế là xong. Sheila quay ra phòng nhân viên. Chuyện gì đấy Sheila? Vẫn là chuyện thông thường, một mụ già chờ mình ở phố Wibraham Selection, còn vì giáo sư kia làm tình làm tội mình với đủ các thuật ngữ khảo cổ học của ông ta. Toàn là những công việc ngán ngẩm, mong sao có một công việc nào lý thú một chút. Cửa phòng giám đốc lại mở, bà Martinez bước ra. Sheila, tôi dặn thêm, nếu chẳng may bà Thomas đi vắng thì cô cứ vào. Bà cụ không khóa cửa đâu. Cô cứ tự vào, ngồi chờ bà cụ ở phòng bên phải, ngay sát cửa ra vào. Có phải ghi vào sổ không? Không cần, thưa bà Martinez, tôi nhớ. Bà giám đốc vào khuất, Enda kín đáo, đẩy dưới gầm ghế, lấy ra chiếc giày bị gãy gót. Lạy Chúa, mình làm cách nào về nhà được đây? Cô thư ký rên rỉ. Đừng lo, rồi sẽ có cách. Một cô nhân viên đi ngang qua, đứng lại nhìn, rồi đi tiếp. Enda thở dài, cho một tờ giấy mới vào máy, vừa gõ lên bàn phím, vừa lẩm bẩm đọc. Chàng bỗng thấy cháy lên một ngọn lửa thèm khát, hai tay run rẩy. Chàng giật ra tấm vải mỏng, phủ lên cặp vú nàng, rồi đè nàng nằm ngửa trên ly văng. Con khỉ, Enda sủa lên một tiếng, rồi vớ chiếc tẩy. Sheila xách xác tay bước ra cửa. Xây từ đầu thế kỷ, phố Wibraham Station theo một kiểu kiến trúc vòng cung oái oăm, khiến người đi từ đầu phố vào không nhìn thấy được những biển số nhà ở đầu. Nhưng khi vào đến bên trong thì lại rất khó thấy được những biển số nhà phía cuối. Nhà nào cũng xây theo kiểu biệt thự, xung quanh là vườn cây. Phía trước nhà nào cũng có bao lớn bằng sắt uốn hết sức cầu kỳ, thấy rõ chủ nhân là những người giàu có huênh hoang. Phía trước ngôi nhà nào cũng có hàng rào và cổng bằng sắt. Ngôi nhà số 19 không có gì đặc biệt, cũng tấm suy đô trắng tinh, cũng nắm đấm trên cánh cửa bằng đồng sáng loáng, cũng có một lối đi hai bên trồng những khóm hoa tưởng vi chạy từ cổng sắt bên ngoài vào bậc thềm bên nhà. Đẩy cánh cổng sắt, Sheila theo lối đi trồng tưởng vi bước lên bậc thềm, đến cánh cửa gỗ bấm chuông, không thấy ai trả lời. Đợi một lát, cô xoay quả đấm cửa, đúng như bà Martinez dặn, cửa không khóa. Sheila bước vào bên trong, và đến nơi cô thấy cánh cửa bên phải hé mở. Cô có chờ một lát không thấy gì, bèn bước vào phòng khách nhỏ ấm cúng, bày quá nhiều các loại đồ gỗ mỹ nghệ, toàn những thứ cổ lỗ không thích hợp với thời nay. Tuy nhiên phòng khách nhỏ này có một chi tiết lạ, rất nhiều đồng hồ cả trên tường cả trên mặt tủ, một chiếc đồng hồ mẹ to tướng kêu tích tắc treo ở góc tường, một chiếc đồng hồ bằng sứ ở trên lò sưởi, một chiếc nữa trên bàn giấy bằng bạc, cạnh đấy lại một chiếc vỏ khố màu đỏ tươi, gần cửa sổ một chiếc nhỏ nữa, Bốn góc bịt da thuộc có dòng chữ mạ vàng Rosemary hơi bị mờ do thời gian. Sheila ngạc nhiên thấy chiếc đồng hồ trên bàn giấy chỉ 4 giờ kém 10. Cô liếc nhìn sang những đồng hồ khác, tất cả đều chỉ đúng như thế, 4 giờ kém 10. Sao lại thế được nhỉ? Đột nhiên một tiếng cạch làm Sheila giật bắn người. Cánh cửa nhỏ trên một chiếc đồng hồ treo tường mở ra, một con chim họa mi thò đầu, ngửa cổ, trịnh trọng hót, cú cu, cú cu, cú cu. Ba tiếng theo ba âm thanh cao thấp khác nhau, liền sau đó lại một tiếng cách và con chim thụt cổ vào, cánh cửa nhỏ khép lại như cũ. Sheila bật cười, định đi vòng ra ngồi xuống chiếc đi băng, đột nhiên cô giật mình. Một người đàn ông nằm thẳng đuỗn dưới sàn, hai mắt mở to nhưng trông đờ đẫn, giống như mắt người mù, rõ ràng không nhìn thấy gì. Trên bộ vest có một vết loang màu sẫm. Một cách vô ý thức, Sheila cúi xuống sờ má, bàn tay ông ta thấy lạnh toát, rồi cô chạm tay vào vết loang ẩm. Vừa đụng đến, Sheila vội rụt bàn tay lại, hai mắt trợn tròn kinh hoàng. Vừa lúc đó có tiếng mở cánh cổng sắt bên ngoài làm Sheila quay đầu lại. Trên lối đi, một phụ nữ đang bước nhanh. Cô gái nuốt nước bọt, thấy cổ họng khô khốc. Cô đứng sững, toàn thân như cứng lại, không nhúc nhích mà cũng không kêu lên được, cặp mắt bất động. Cửa mở, một bà có tuổi, vóc người to lớn, xách lạt đi chợ bước vào. Mái tóc hoa râm chải sơ sài, túm lại sau gáy, chụp xuống hai thái dương. Bà già hướng cặp mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Sheila, nhưng không có vẻ bà ta nhìn thấy cô. Sheila thốt lên một tiếng kêu khẽ. Bà có cặp mắt xanh biếc kia tiến về phía cô. Ai đây? Bà ta hỏi to. Tôi là Sheila. Sheila ấp úng. Bà ta vòng qua chiếc đi văng đi về phía Sheila. Thấy vậy cô vội hét lên. Đừng! Bà đừng đi nữa, bà dẫm lên ông ta mất, mà ông ấy chết rồi. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ treo tường, sáng tác Agatha Christie, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 1. Lời kể của Colin Lamb. Như cảnh sát đã biết, ngày 9 tháng 9 vào 14 giờ 59 phút, tôi đi dọc theo phố Wibraham Station theo hướng đông. Đó là lần đầu tiên tôi đến đây, và thú thật, phố Wibraham Station này làm tôi hoàn toàn mất phương hướng. Tôi đang thẩm tra lại một trong những linh cảm của tôi, vì linh cảm ấy rất lờ mờ, cho nên tôi càng cố muốn biết xem nó có đúng hay không. Tôi tìm số nhà 61, liệu có số nhà đó không? Tôi bắt đầu đi từ nhà số 1 đến số 28, thì phố Wibraham Station bị một phố lớn cắt ngang. Tên phố lớn đó là Đại lộ Albany. Tôi bèn thử đi ngược lại. Bên này phố chỉ có một bức tường rào chạy dài, trong là những tòa nhà chung cư nhiều tầng bằng bê tông, cao vút lên tận trời xanh. Không thấy lối vào nhà để lên cầu thang, chắc ở mặt phố bên kia. Vậy là đi theo hè bên này không ít gì. Vừa đi, tôi vừa kiểm tra các nhà số 24, 23, 22, 21, biệt thự Diana, hẳn đây là số 21. Một con mèo ngồi trên một cột hàng rào đang đưa chân lên xoa mặt. Rồi tôi đi đến số nhà 19. Đột nhiên, cánh cửa ngôi nhà số 19 bật mở, một người bên trong lao ra như một quả trái phá, kèm theo một tiếng rú man dại, không xa tiếng rú của con người. Một cô gái trẻ lao ra phía cổng sắt, ra đến hè phố, cô đâm sầm vào tôi, khiến tôi loạng choạng suýt ngã. Rồi cô túm lấy tôi như kẻ chết đuối túm được cái cọc. Bình tĩnh đã nào, tôi lấy lại thăng bằng. Cô bình tĩnh đã chứ? Cô gái đã trấn tĩnh lại đôi chút, không kêu lên nữa mà lại khóc nức nở. Thú thật là bản thân tôi cũng lúng túng. Cô có chuyện gì phải không? Tôi hỏi, nhưng thấy cô hỏi vô duyên, tôi nói thêm. Có chuyện gì vậy? Cô gái nín thở, mắt lấm lét chọc vào ngôi nhà. Trong ấy làm sao? Có một người chết nằm trên sàn nhà. Bà ta suýt nữa dẫm phải ông ta.
Ai mà tại sao lại dẫm?
Bà ấy mù, tôi đoán thế. Còn ông ta thì đầy máu.
Đột nhiên cúi xuống nhìn hai bàn tay, cô gái vội buông tôi ra.
Tay tôi cũng đầy máu đây này, cô ta nói thêm.
Đúng thế, tôi nhìn lên ống tay áo, tôi cũng bị xây vết máu. Tôi thở dài.
Cô lạp dây sang áo tôi nữa đây này.
Suy nghĩ một chút tôi nói.
Cô dẫn tôi vào trong đó xem thử.
Không, không, tôi sợ lắm. Tôi không dám vào cái nhà ấy nữa.
Có lẽ cô nói thế là đúng,
tôi nói, rồi đưa mắt tìm xem có chỗ nào dìu cô gái đến. Bởi tôi thấy cô ấy đang xỉu đi, không thể đứng vững được nữa. Tôi đỡ cho cô từ từ khuỵu xuống bên cạnh hàng rào sắt, rồi đặt cô ngả đầu vào hàng rào. Cô ngồi yên đây, đừng đi đâu, đợi tôi ra đã. Nếu mệt quá, cô cúi xuống, cục đầu lên đầu gối mà nghỉ.
Bây giờ thì tôi hơi sẽ chịu rồi.
Cô nói bằng giọng không được tự tin cho lắm. Tôi không gặng hỏi thêm, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô an ủi, rồi đi nhanh vào nhà. Vào qua cửa ngoài, tôi liếc nhìn sang gian bên trái, đó là phòng ăn. Tôi đi thẳng vào phòng khách bên phải. Trong đó một bà có tuổi, tóc hoa râm, đang ngồi trong chiếc ghế salon. Nghe thấy tiếng động, bà ta quay đầu lại.
Ai thế?
Tôi cũng nhận thấy ngay là bà ta mù, mặt quay về phía tôi, nhưng cặp mắt lại hướng lên phía bên trên đầu tôi. Tôi hỏi thẳng vào vấn đề.
Vừa rồi một cô gái trẻ lao ra ngoài đường, kêu lên rằng trong này có một người bị giết.
Trong lúc đang nói, tôi đã thấy ngay câu hỏi của tôi rất hồ đồ. Trong một gian phòng ngăn nắp thế này, trước mặt một phụ nữ dáng quý phái, ngồi chắp hai tay, lành hiền, bình thản, làm sao có thể có xác chết nào được. Nhưng bà già đáp,
đúng đây, sau cái đi văng kia kìa.
Tôi vọng ra sau lưng đi văng thì thấy nạn nhân cánh tay cứng đờ, hai mắt mở to như mắt thủy tinh, và vết máu loang trên áo đã khô lại.
Đầu đuôi thế nào? Tôi thô lỗ hỏi.
Tôi hoàn toàn không biết gì hết.
Nhưng ông ta là ai?
Tôi không biết.
Phải báo cảnh sát ngay. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Điện thoại bà để ở đâu?
Nhà tôi không có điện thoại.
Tôi chăm chú nhìn bà ta.
Đây là nhà bà sao?
Đúng thế.
Bà có thể kể tôi nghe từ đầu được không?
Tất nhiên là được. Tôi ra phố mua sắm về.
Lúc này tôi đã nhìn thấy chiếc lạt đi chợ để trên một chiếc ghế gần cửa. Vào đến đây, tôi cảm thấy trong nhà có người. Người mù bao giờ cũng thính. Tôi hỏi ai đấy, không có thấy có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển. Tôi bèn đi về phía có tiếng thở, thì đột nhiên một giọng con gái hét lên, kêu rằng ở đó có xác chết, rằng tôi được đi tiếp nữa, kẻo sẫm phải. Thế là cô gái chạy vụt ra, vừa chạy vừa rú lên.
Được, vậy là hai người nói ăn khớp nhau, tôi thầm nghĩ.
Sau đó bà làm gì?
Tôi lần đến đó và chân tôi có phải một vật gì đó.
Rồi sao nữa?
Tôi quỳ xuống, sờ thử,
đụng phải bàn tay một người đã lạnh giá, mạch mạch không còn đập. Tôi bèn ngồi vào đây đợi người đến, bởi cô gái kia hẳn là đã đi báo cảnh sát. Tôi nghĩ tốt nhất là chẳng nên ra khỏi đây. Thái độ điềm tĩnh của bà già làm tôi kinh ngạc. Bà ta không la hét, không hốt hoảng chạy ra khỏi nhà, mà lại ngồi bình tĩnh đợi. Tôi công nhận làm như thế là đúng, nhưng không phải ai cũng làm được. Bà ta hỏi tôi, vậy ông là ai? Tên tôi là cô Linh Lam, tôi tình cờ đi ngang qua bên ngoài nhà bà. Cô gái kia đâu rồi? Tôi xỉu cô ta ngồi tựa vào hàng rào sắt để cô ta trấn tĩnh lại. Tôi muốn gọi điện thoại thì phải đi đâu? Cách đây chừng 50 mét có một trạm điện thoại công cộng ở chỗ phòng ấy. Phải rồi, có, tôi nhớ đã nhìn thấy lúc đi đến đây. Bà... Tôi ngập ngừng, tôi định hỏi bà ta một câu đại loại như bà cứ ngồi đây chứ, hoặc bà không sao chứ. Bà ta như đã đoán được nói, tốt nhất là ông nên đưa cô gái kia vào đây ngồi nghỉ. Tôi e cô ấy không chịu vào. Tất nhiên không phải vào phòng này, nhưng cô ấy có thể sang phòng ăn ngay bên cạnh, bảo cô ấy là tôi sẽ pha một ấm trà nóng cho cô ấy uống. Bà ta đi về phía tôi, nhưng bà... Trên môi bà ta hiện một nụ cười buồn sầu. Từ khi tôi đến sống ở ngôi nhà này đã 14 năm rồi, tôi đều tự nấu nướng lấy, mù chưa phải có nghĩa là không làm gì được. Bà tha lỗi, đúng là tôi hỏi câu ngu xuẩn quá. Tôi muốn biết tên bà được không ạ? Tên tôi là Postmas. Tôi đi nhanh ra ngoài, thấy tôi, cô gái trẻ ngước mắt nhìn. Tôi xỉu cô đứng lên. Tôi thấy trong người dễ chịu rồi, cô nói. Hay lắm, tôi vui vẻ đáp. Có đúng là trong đó có một người bị giết không? Đúng, tôi đáp rất nhanh. Bây giờ tôi chạy đi gọi điện thoại báo cảnh sát. Theo tôi, cô nên vào trong nhà đợi tôi. Tôi nói hơi to như ra lệnh để cô gái không kịp phản đối. Bà Postmas sẽ pha trà cho cô uống. Vậy bà mù đó là bà Postmas? Chính thế, bà cụ cũng kinh hoàng nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh. Nào, ta vào. Trong lúc đợi tôi, cô dùng một chén trà nóng sẽ tỉnh táo hơn. Tôi xốc nách, xỉu cô gái đứng lên, đưa cô vào nhà, đặt cô ngồi trong phòng ăn, rồi tôi chạy nhanh ra ngoài. Đồn cảnh sát Codin đây. Đầu dây bên kia, một giọng nói thản nhiên. Tôi xin gặp ông thanh tra Hanscat. Tôi là Colin Lam. Lát sau, đích thân thanh tra Hanscat cầm máy. Colin đấy à, cậu đang ở đâu đấy? Trong thị trấn Codin của cậu, phố Abraham Sirison, có một người bị giết trong ngôi nhà số 19. Mình đoán là bị đâm. Nạn nhân chết được chừng nửa giờ rồi. Ai phát hiện thấy cậu à? Không, mình chỉ tình cờ đi ngang qua. Đột nhiên một cô gái trẻ lao từ trong nhà ra như tên bắn, đâm sầm vào là mình suýt ngã. Cô ta bảo trong nhà có một người chết và một bà mù suýt dẫm phải cái xác. Cô Lin, cậu không đùa mình đấy chứ? Giọng Hanscat có vẻ nghi ngờ. Chuyện nghe quái lạ, đúng thế, nhưng sự thực là như vậy. Bà mù đó là chủ nhân ngôi nhà, bà Postmas, và bà ấy dẫm lên xác chết. Cậu hiểu sai câu mình nói rồi, bà ta mù nên không nhìn thấy. Thôi được, mình sẽ tiến hành ngay những việc cần thiết. Cậu làm gì cô gái đi? Cậu làm gì cô gái rồi? Bà Postmas đang cho cô ấy uống trà. Chà, chuyện nghe có vẻ ly kỳ đấy, thanh tra Hanscat nói.
Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ treo tường, sáng tác Agatha Christie, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org.
Chương 2. Trong ngôi nhà số 19, phố Wibraham Station, cảnh sát đang triển khai công việc. Có bác sĩ pháp y, có người nhiếp ảnh căn cước và có các nhân viên lấy vân tay. Người đến cuối cùng là thanh tra Haskett, vẻ mặt bí hiểm, nhưng cặp lông mày nhíu lại, đầy biểu cảm, đang kiểm tra xem mọi mệnh lệnh của ông ta có được thi hành chu đáo hay không. Xem xét kỹ một lần nữa xác nạn nhân, rồi trao đổi vài câu với bác sĩ pháp y, viên thanh tra sang phòng ăn. Tại đây đã có ba người ngồi trước ba tách trà sống, bà Permas, cô Lin Lam và một cô gái trẻ, vóc cao, thân hình cân đối, tóc màu hạt sẻ, cặp mắt mở to, vẫn còn vẻ kinh hoàng. Viên thanh tra thẩm đánh giá, chà, cô bé đẹp quá đấy. Rồi bước đến tự giới thiệu với bà Permas, chủ nhân ngôi nhà. Tôi là thanh tra Haskett. Tuy viên thanh tra chưa gặp bà ta bao giờ trên phương diện nghề nghiệp, nhưng ông biết mặt bà Permas xưa từng là giáo viên trung học, hiện nay làm việc ở viện Aronburg, là viện dạy chữ nổi cho trẻ em mù. Thanh tra Haskett rất lấy làm lạ tại sao lại có một vụ án mạng trong một ngôi nhà sạch sẽ, gọn ghé, tinh khiết, nhường này. Nhưng sự đời thiếu gì những chuyện khó mà tin nổi. Đúng là khủng khiếp đối với bà, thưa bà Permas, hẳn bà phải choáng váng lắm. Tôi muốn được nghe các vị kể cho tôi nghe tỉ mỉ. Tôi hiểu cô đây là... Viên thanh tra liếc nhanh vào cuốn sổ tay do một nhân viên cảnh sát vừa đưa cho ông ta. Cô Sheila Webb, người đầu tiên phát hiện ra xác chết. Thưa bà Permas, bà cho phép tôi đưa cô gái này vào bếp để có thể nói chuyện yên tĩnh. Mở cánh cửa, thanh tra Haskett lịch sự mời cô gái vào trước. Lát sau, hai người ngồi hai bên chiếc bàn phóc mica và viên thanh tra lặng lẽ ghi. Sheila bối rối, hồi hộp hướng cặp mắt to vẫn còn đầy vẻ kinh hoàng về phía viên thanh tra cảnh sát. Thanh tra Haskett chỉ muốn nói, tôi không ăn thịt cô đâu, cô gái xinh đẹp ạ. Nhưng ông thìm lại rồi nói, cô bình tĩnh, đừng lo lắng gì cả. Tôi chỉ muốn nghe để biết rõ thêm sự việc. Bây giờ cô cho tôi biết, cô đến ngôi nhà số 19, phố Wibraham Citizen để làm gì? Sheila đã phần nào bình tĩnh trở lại đáp, bà Permas gọi điện đến trung tâm xin một thư ký đánh máy vào lúc 3 giờ chiều nay. Thế là lúc tôi đi ăn trưa về, bà Martinez, giám đốc trung tâm, cử tôi đến đây. Vì đến lượt cô có phải không? Hẳn là trung tâm các cô lần lượt được cử đi phục vụ các khách hàng chứ gì? Không, trường hợp này không phải như thế. Bà Permas yêu cầu đích danh tôi. Thanh tra Haskett ghi tiếp, cặp lông mày nhíu lại. Ra thế, nghĩa là cô đã từng làm việc với bà Permas và bà đã biết cô. Không, chưa bao giờ tôi làm cho bà ấy, Sheila vội vã nói. Có đúng như vậy không? Cô nhớ kỹ là như thế chứ? Tôi nhớ rất kỹ, Sheila nói. Và lại, ông đã thấy đấy, bà Permas thuộc loại người nếu ai đã gặp một lần hẳn rất khó quên. Đúng thế, nhưng lúc này ta tạm gác lại chuyện đó. Cô đến đây lúc mấy giờ? Trước 3 giờ một chút, bởi khi tôi vào đây thì con chim họa mi trên chiếc đồng hồ treo tường. Đột nhiên Sheila ngực nói, cặp mắt chứng lại. Lạ thật, lúc đó tôi không chú ý. Chú ý chuyện gì cô Sheila? Những chiếc đồng hồ treo tường. Những chiếc đồng hồ treo tường làm sao? Con chim họa mi hót 3 tiếng, nhưng tất cả những chiếc đồng hồ khác lại nhanh đúng 1 tiếng. Sao lại thế được nhỉ? Đúng là lạ thật. Viên thanh tra gật đầu. Thôi được, thế đến lúc nào thì cô nhìn thấy xác chết? Lúc tôi định đi vòng chiếc đi văng để ngồi vào đó, tôi chợt nhìn thấy ông ta nằm dưới đất. Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá.
Tôi công nhận, đúng là khủng khiếp. Cô có nhận ra ông ta không? Cô có biết ông ta không?
Không, chưa bao giờ tôi gặp ông ta.
Cô có tin chắc như thế không? Có thể bây giờ ông ta đã thay đổi nhiều. Cô nghĩ kỹ đi, quả là cô chưa bao giờ gặp ông ta chứ?
Chưa bao giờ.
Thôi được, vậy sau đó cô làm gì?
Tôi làm gì ấy à?
Đúng, cô đã làm gì?
Tôi không hề làm gì hết. Tôi không thể làm gì được nữa.
Đồng ý, nhưng cô có sờ vào người ông ta chứ?
Có, chỉ là tôi định xem thử. Người ông ta lạnh toát và bàn tay tôi dây đầy máu, dính và đặc quánh, khủng khiếp quá.
Cô gái nói và toàn thân run bắn lên. Cô bình tĩnh lại đi, thanh tra Haskett ôn tồn nói. Bây giờ mọi việc đã xong xuôi, cô quên chuyện ấy đi. Rồi sau đó thế nào?
Tôi không nhớ. À phải rồi, rồi bà ấy về.
Ai? Bà Permas?
Vâng, nhưng lúc ấy tôi chưa biết là ai. Bà ấy xách làn đi chợ.
Cô nói với bà Permas thế nào?
Hình như tôi không nói gì cả. Tôi muốn nói nhưng cổ họng khô khốc, không sao thốt lên thành tiếng được. Bà ấy hỏi tôi là ai. Hình như bà ấy định đến với tôi thì phải. Thế là tôi hét lên và tôi không chịu nổi, tôi lao ra ngoài phố.
Khoan đã, tôi muốn hỏi cô một câu. Tại sao cô lại vào trong gian phòng ấy?
Ông hỏi thế nghĩa là sao? Sheila ngơ ngác.
Cô bấm chuông, không thấy người trả lời. Sao cô dám tự động vào nhà?
Tôi hiểu rồi, vì bà ấy dặn tôi như thế.
Bà nào?
Bà giám đốc Martinez dặn là nếu tôi bấm chuông, không thấy ai trả lời, thì cứ đẩy cửa vào, rồi sang ra phòng bên phải ngồi chờ.
Dạ thế, thanh tra Haskett gật đầu, nghi ngợi nói.
Sheila lo lắng hỏi. Ông còn gì nữa không, thưa ông thanh tra?
Tôi nghĩ hay tạm thế đã, nhưng tôi đề nghị cô chịu khó nán lại ở đây chừng 10 phút, đừng về vội. Lỡ tôi còn muốn hỏi thêm điều gì, sau đấy tôi sẽ cho người đưa cô về nhà. Cô có cha mẹ ở đây chứ?
Cha mẹ tôi mất cả rồi, tôi ở với bà dì.
Tên bà dì là gì?
Bà Lawton.
Cảm ơn cô Sheila. Viên thanh tra nắm chặt tay cô gái trẻ. Đêm nay cô có ngủ một giấc cho ngon. Sau những chuyện khủng khiếp này, cô rất cần một giấc ngủ để lại sức.
Với nụ cười e thẹn, Sheila bước nhanh sang phòng ăn.
Không để viên thanh tra đưa tay sắt, bà Permas vẻ mặt quả quyết, dò dẫm lần đến ngồi vào chiếc ghế kê sát tường. Không đợi viên thanh tra mở miệng, bà hỏi ngay.
Cái anh lúc nãy ấy là ai?
Cô Lin Lam. Tên thì anh ta nói cho tôi biết rồi, nhưng tôi muốn hỏi anh ta là người thế nào, sao lại có mặt ở đây? Thanh tra Haskett hơi ngạc nhiên, chăm chú nhìn bà già mù. Anh ta tình cờ đi ngang qua, đúng lúc cô Sheila kia lao ra đường, hét lên là có người bị giết trong nhà này. Sau khi vào và thấy có người chết thật, cô Lin gọi điện cho tôi và chính tôi đã yêu cầu anh ta lại đây, đợi chúng tôi đến.
Ông nói như có vẻ ông quen anh ta, thưa ông thanh tra.
Đúng thế, bà không bỏ sót chi tiết nào. Cô Lin là một trong số các bạn của tôi. Tuy nhiên, chúng tôi ít gặp nhau. Anh ta là chuyên gia về sinh học biển.
Tôi hiểu.
Bây giờ, thưa bà Permas, bà có thể kể cho tôi nghe vài điều tôi muốn biết về vụ án quái lạ này không?
Sẵn sàng thôi, nhưng tôi e chẳng có gì nhiều để nói với ông.
Bà đến ở ngôi nhà này lâu chưa?
Từ năm 1950, hồi đó tôi dạy trường trung học. Khi bác sĩ bảo mắt tôi sắp hỏng hẳn, không có hy vọng chữa khỏi, tôi bèn theo học một lớp về chữ nổi và về phương pháp sư phạm đối với người mù. Hiện nay tôi làm trong viện Aronberg dạy chữ nổi cho trẻ em mù.
Cảm ơn bà. Bây giờ xin bà kể về buổi chiều hôm nay. Có ai hẹn đến gặp bà không?
Không.
Để bà thử nhớ lại xem, có quen người nào như thế không? Tôi xin miêu tả sơ qua hình dạng người vừa bị giết. Cao 1m70, tuổi trạc 60, tóc đen đã hoa râm, mặt màu hạt dẻ, cằm vuông, râu ria cạo nhăn, bàn tay thon mịn. Có lẽ ông ta làm trong một văn phòng nào đấy, thí dụ làm nhân viên kế toán tại một nhà băng, hoặc là một nghề tự do như luật sư chẳng hạn. Bà Permas suy nghĩ khá lâu rồi mới đáp: khó nói quá, những chi tiết ông kể ra quá mơ hồ. Rất nhiều người có những đặc điểm như thế. Rất có thể tôi đã gặp một người nào giống như ông miêu tả, nhưng chắc chắn không phải trong số những người tôi thân thiết. Ông ta gần đây không viết thư gì cho bà báo tin ông ta sắp đến gặp bà hay sao? Không, hoàn toàn không. Nhưng khi bà gọi điện đến trung tâm Cavendish yêu cầu cử một thư ký đến đánh máy giúp bà... Xin lỗi, tôi xin phép ngắt lời ông, nhưng tôi không hề gọi điện yêu cầu một thư ký đánh máy. Thanh tra Haskett ngạc nhiên nhìn bà già mù. Bà không gọi điện đến trung tâm Cavendish xin một thư ký đến đánh máy cho bà sao? Thưa ông thanh tra, chưa bao giờ tôi cần đến thư ký đánh máy. Và tôi không hề, tôi nhắc lại, tôi không hề gọi điện cho trung tâm Cavendish về bất cứ chuyện nào hết. Bà cũng yêu cầu họ cử đích danh cô Sheila Webb. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên ấy đấy. Thanh tra Haskett sửng sốt nhìn bà phụ. Nhưng khi đi chợ, bà đã không khóa cửa. Ban ngày đi đâu, tôi thường không khóa cửa. Bà không ngại có kẻ xấu tự động vào nhà bà hay sao? Kể ra thì thời bây giờ dễ có người làm như thế thật. Bà Permas gật đầu nói: thưa bà Permas, theo bác sĩ pháp y cho biết thì nạn nhân bị giết trong khoảng thời gian từ 1 giờ rưỡi đến 3 giờ. Lúc đó bà đang ở đâu? Sau một chút: lúc 1 giờ rưỡi thì một là tôi đã ra khỏi nhà, hai là tôi sắp sửa ra. Tôi cần đi mua sắm vài thứ lặt vặt. Xin bà cho biết tỉ mỉ bà đã đi những đâu. Đầu tiên tôi ra bưu điện trên đại lộ Albany để gửi một bưu kiện và mua vài cái tem. Sau đó tôi đi mua vài thứ lặt vặt, khuy bấm, châm cạch tóc ở cửa hàng bách hóa. Rồi tôi về nhà. Giờ về thì tôi có thể nói đích xác với ông, bởi lúc tôi đẩy cánh cửa sắt bên ngoài, tôi nghe thấy con họa mi ở chiếc đồng hồ treo tường hót 3 tiếng. Thế những chiếc đồng hồ khác? Xin lỗi, tôi chưa hiểu ông nói gì. Tất cả những chiếc đồng hồ khác treo trên tường và đặt trên bàn của bà đều chạy nhanh 1 tiếng. Đồng hồ nào mà chạy nhanh? Hay ông muốn nói đến chiếc đồng hồ đại treo ở góc phòng? Không chỉ chiếc đồng hồ đó mà tất cả những chiếc khác trong phòng khách. Ông nói gì tôi không hiểu. Những chiếc đồng hồ nào trong phòng khách? Trong phòng khách chỉ có mỗi một chiếc đồng hồ đại ấy thôi. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ treo tường, sáng tác Agatha Christie, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 3. Thanh tra Haskett ngạc nhiên. Bà quên rồi sao, thưa bà Permas? Bà quên chiếc đồng hồ bằng sứ tuyệt đẹp treo trên bảng giấy, rồi chiếc đồng hồ các góc bọc xa còn nguyên cả tên hãng chế tạo Rosemary đặt trên mặt tủ, rồi mấy chiếc đồng hồ treo tường khác nữa. Bà Permas cũng ngạc nhiên không kém. Một là ông loa mắt nhìn lầm, hoặc là tôi mất trí. Bởi tôi làm gì có chiếc đồng hồ nào bằng sứ, rồi lại chiếc Rosemary nữa,
và còn những chiếc nào khác nữa. Nếu ông không tin, xin ông hỏi bà giúp việc của tôi, bà Curtin. Viên thanh tra không còn hiểu ra làm sao nữa. Chiếc mũi nhăn lại của bà già chứng tỏ bà không nói sai. Suy nghĩ một chút, ông Haskett đứng lên. Mời bà sang phòng khách với tôi, được không, thưa bà Permas?
Tất nhiên là được, và tôi cũng muốn nhìn thấy những chiếc đồng hồ ấy.
Bà nhìn thấy được sao? Thanh tra vặn lại.
Nói kiểm nghiệm chúng thì chính xác hơn, bởi đối với tôi, nhìn nghĩa là kiểm nghiệm bằng các giác quan khác, bằng tay sờ, bằng lắng nghe tiếng tích tắc của chúng, thưa ông thanh tra.
Thanh tra Haskett đi trước sang phòng khách, bà Permat theo sau. Nhân viên lấy số vân tay, quay đầu lại.
Thưa ông thanh tra, tôi làm xong rồi, ông có thể đụng vào mọi thứ được rồi.
Thanh tra Haskett gật đầu, lấy chiếc đồng hồ Rosemary trên bàn, đặt lên tay bà Permat để bà sờ thử. Bà nắn các phía rất cẩn thận, chiếc đồng hồ này và cả ba chiếc khác treo tường nữa.
Nhưng chiếc đồng hồ này không phải của tôi, chỉ một chiếc trong gian phòng này là của tôi. Đó là chiếc đồng hồ đại của bà ngoại tôi để lại mà thôi. Đó là chiếc treo trên tường ở góc phòng.
Đúng thế sao?
Và chiếc có con chim họa mi treo ở gần cửa.
Thanh tra Haskett không còn biết nói sao. Biết bà cụ không nhìn thấy mình. Ông chăm chú quan sát khuôn mặt phúc hậu, hiền lành của bà giáo già. Chán ông nhăn lại.
Chịu, tôi không sao hiểu nổi.
Bà già giơ tay, bất lực, rồi ngồi xuống ghế.
Nhìn thấy nhân viên lấy số vân tay còn đứng gần cửa, thanh tra Haskett hỏi.
Cậu không quên lấy số vân tay trên những chiếc đồng hồ đó chứ?
Vỏ đồng hồ bằng sứ và bằng sơn mài đỏ kia thì không thể lấy số vân tay được. Nhưng lạ một điều là trên lớp da thuộc ở chiếc đồng hồ Rosemary kia tôi cũng không thấy. Mà số vân tay để lại trên da thuộc bao giờ cũng phải có chứ. Rồi cả trên lớp mạ bạc kia cũng vậy, không thấy. Nói cho đúng ra, tất cả những chiếc đồng hồ kia, trừ chiếc treo ở góc phòng, đều chưa lên dây cót và không chạy. Tất cả đều được vặn kim để chỉ đúng một giờ, đó là 4 giờ 13 phút.
Còn những chỗ khác trong phòng thì cậu lấy được vân tay chứ?
Có, tất cả khoảng 4 kiểu vân tay. Theo tôi thì đều là vân tay phụ nữ. Tôi đã lấy ra những thứ trong túi nạn nhân để lên bàn kia kìa.
Anh ta nói và chọn vào chiếc bàn nhỏ kê cạnh tường.
Thanh tra Haskett vội vã đi về phía đó.
Trước mặt ông là một chiếc ví, trong đó có 7 bảng Anh và 10 xu, một chiếc khăn mùi xoa lụa không thêu các chữ đầu tiên họ, một hộp thuốc dạ dày và một tấm danh thiếp.
Viên thanh tra cúi xuống đọc.
R.H. Corey, công ty bảo hiểm trách nhiệm hữu hạn Metropolis, London, W2.
Quay lại chỗ đi văng, nơi bà Permat ngồi xuống, viên thanh tra hỏi.
Bà có chuẩn bị tiếp một đại diện của hãng bảo hiểm nào không?
Hãng bảo hiểm sao?
Không, hoàn toàn không.
Công ty bảo hiểm Metropolis, viên thanh tra hỏi thêm.
Bà Haskett lắc đầu.
Không, tôi chưa bao giờ nghe thấy cái hãng ấy.
Nhưng bà có định mua bảo hiểm chứ?
Không, tôi có mua bảo hiểm trộm cắp và hỏa hoạn, nhưng đã mua rồi, và của công ty bảo hiểm Soiker. Hơn nữa, tôi sống một mình, không họ hàng, không bạn bè. Tôi không thấy cần bảo hiểm nhân thọ để làm gì.
Đúng thế, thưa bà Haskett. Bà có biết một người tên là Curry không?
Curry à?
Bà già lặp lại, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
Tôi chưa nghe thấy cái tên ấy bao giờ. Đó là tên nạn nhân à?
Có lẽ thế, viên thanh tra nói.
Bà Haskett ngập ngừng một chút rồi nói.
Ông có muốn tôi sờ thử ông ta không?
Viên thanh tra hiểu ngay.
Tôi rất muốn, nhưng chưa dám để ra với bà. E như thế là yêu cầu bà quá nhiều. Bởi tôi biết nếu bà sờ thử ông ta, chắc chắn bà sẽ phát hiện ra được điều gì đó.
Đúng thế, tất nhiên tôi rất ngại,
Nhưng nếu ông cần, tôi xin đành lòng giúp ông vậy.
Cảm ơn bà. Thưa bà Vermas, bà cho tôi dắt bà đến đấy.
Thanh tra dắt bà giáo mù đến gần xác chết, đỡ cho bà quỳ xuống, lấy tay sờ lên mặt nạn nhân. Nét mặt hết sức điềm tĩnh, bà già không biểu lộ một cảm xúc nào, nhưng ngón tay của bà lần trên tóc, tai, dừng lại một chút chỗ sau bên tai trái, rồi vọng ra mũ xuống miệng cầm nạn nhân.
Bây giờ thì tôi thấy rõ hình dạng của ông ta rồi, người này tôi không quen. Bây giờ thì tôi dám quả quyết khẳng định với ông thanh tra là tôi không quen ông ta.
Nhân viên lấy vân tay đã ra ngoài, bây giờ thò đầu vào khung cửa.
Xe chở xác đến, anh ta chọn xác chết, mang đi được rồi chứ ạ?
Được, viên thanh tra đáp. Bà Permas, mời bà ngồi lên ghế cho.
Viên thanh tra đỡ bà xà ngồi vào chiếc ghế ở góc phòng. Hai nhân viên vào khiêng xác nạn nhân ra ngoài. Thanh tra Hatkes theo xa đến cổng sắt, rồi quay vào, ngồi xuống bên cạnh bà Permas.
Thưa bà Permas, đúng là kỳ quái. Tôi xin phép được tóm tắt lại các tình tiết chủ chốt. Chỗ nào không đúng, xin bà vui lòng sửa lại cho. Bà không đợi ai đến gặp bà trong ngày hôm nay. Bà không hề hỏi ai về chuyện bảo hiểm. Và cũng không hề nhận được thư báo tin hãng bảo hiểm nào cử đại diện đến gặp. Đúng vậy không, thưa bà?
Hoàn toàn đúng.
Bà không hề cần đến một thư ký đánh máy và cũng không gọi điện đến trung tâm Cavendish.
Đúng thế.
Khi bà ra khỏi nhà, lúc 1:30, trong phòng khách chỉ có 2 chiếc đồng hồ, chiếc có con họa mi và chiếc đồng hồ đại của bà ngoại ngày xưa để lại cho bà.
Định trả lời, nhưng bà kìm lại. Quả thật tôi không thể khẳng định được điều này, bởi tôi có nhìn thấy gì đâu. Nếu như mấy chiếc đồng hồ kia đã được treo ở đấy từ trước lúc tôi đi mua hàng thì sao? Tôi chỉ có thể khẳng định rằng sáng nay lúc tôi dùng chổi lau quét bụi phòng này, tôi không nhận thấy có gì đặc biệt cả. Việc phủi bụi gian phòng khách tôi đều làm lấy vì có rất nhiều đồ mỹ nghệ nhỏ. Để bà giúp việc làm, tôi không yên tâm.
Sáng nay bà có đi đâu ra khỏi nhà không?
Có, tôi có sở lên lớp ở viện Aronberg từ 10:30 đến 12:00. Tôi về đến nhà lúc 1:15, dùng một quả trứng luộc và uống một tách trà. Sau đó, như tôi đã kể với ông, 1:30 tôi ra phố mua bán vài thứ lặt vặt. Thật ra tôi ngồi ăn bữa trưa dưới bếp chứ không lên đây lúc nào.
Nếu bà khẳng định trước lúc bà ra khỏi nhà vào 10:00 sáng nay trong nhà chưa có những chiếc đồng hồ lạ kia, thì như thế có nghĩa là có người đem chúng đến treo ở đây sau 10:00 sáng.
Xin ông thử hỏi bà giúp việc của tôi, bà cứ tin xem. Bà ấy đến dọn dẹp nhà tôi lúc 10:30. Nhà bà ấy ở phố 17, phố Dipper.
Cảm ơn bà, thưa bà Bernard. Bây giờ, sau khi ta đã kiểm tra lại các sự kiện, bà thấy có thể gợi gì ra với tôi được không? Vậy là sáng nay có người đã đem đến đây 4 chiếc đồng hồ lạ kia. Tất cả chúng đều không chạy và kim đều chỉ 4:13. Cái sở ấy có làm bà nghĩ đến thứ gì không?
Không, bà Permat đáp.
Bây giờ ta sang đến nạn nhân.
Tuy tôi chưa hỏi bà giúp việc, nhưng tôi nghĩ vô lý là bà ấy cho ông ta vào nhà rồi đi, bỏ mặc ông ta trong nhà này. Tôi sẽ thẩm vấn bà ấy sau về chuyện này. Người đàn ông kia đến đây chỉ có thể có một trong 2 mục đích. Một là công việc, hai là riêng tư. Ông ta bị giết trong thời gian từ 1:30 đến 3:15. Có nghĩa là ai đó đã hẹn ông ta đến đây. Bà bảo bà không biết gì về chuyện đó. Liệu ta có làm công việc một nhân viên công ty bảo hiểm không? Và bà cũng lại không biết. Cửa không khóa, ông ta có thể vào dễ dàng và ngồi đây đợi bà về. Nhưng để làm gì?
Tất cả những chuyện ấy hết sức quái đản. Bà Permas có vẻ bắt đầu khó chịu.
Vậy theo ông thì cái ông Curie ấy đã đem những chiếc đồng hồ kia đến đây,
nhưng sao không thấy giấy bọc? Thanh tra Haskett nhận xét.
Ông ta không thể bỏ chúng vào túi áo được.
Còn kim chỉ 4:13 thì nghĩa là sao? Bà không có một sự phỏng đoán nào về chuyện đó sao? Vừa lúc đó, một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi hé mở cửa. Thanh tra Haskett ra gặp anh ta, rồi bước ra chỗ hàng rào sắt, trao đổi một chút với các nhân viên cảnh sát. Bây giờ các cậu đưa cô gái này về nhà cô ấy, viên thanh tra nói, số nhà 14, phố Palmerston. Sau đó, ông quay vào phòng ăn. Qua cánh cửa mở, ông ta quan sát bà Vermaat đang loay hoay với chiếc lạc đi chợ. Đứng ngoài cửa ông hỏi, tôi cần đến những chiếc đồng hồ kia, tôi sẽ viết giấy biên nhận đưa cho bà. Không cần, ông cứ đem chúng đi, đấy không phải đồng hồ của tôi. Viên thanh tra quay sang Sheila. Cô có thể về được rồi, cô Sheila. Sheila và cô Lin đứng dậy. Cô Lin, tôi nhờ anh chở cô ấy về nhà hộ. Viên thanh tra nói, rồi ngồi xuống bàn giấy, viết giấy biên nhận. Hai người đã ra đến cổng sắt, đột nhiên Sheila đứng lại. Tôi quên đưa găng tay. Để tôi vào lấy cho cô Lin nói. Không, để tôi vào, vì tôi biết chỗ tôi đã để nó. Với lại, bây giờ tôi không sợ nữa, người ta đã đem ông ta đi rồi. Sheila chạy đi, lát sau quay lại. Anh tha lỗi, lúc nãy tôi xử sự cứ như một con điên. Gặp hoàn cảnh như cô, ai chẳng thế. Lúc xe ô tô đã nổ máy, thanh tra Haskett chạy ra, nói với một nhân viên cảnh sát. Cậu vào đóng gói mấy chiếc đồng hồ cho tôi, trừ chiếc to tướng ở góc phòng và chiếc có con chim họa mi, đóng gói thật cẩn thận vào. Ra lệnh xong, viên thanh tra quay sang cô Lin. Tôi cần đi một vòng, anh muốn đi cùng không? Sẵn sàng, cô Lin đáp. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ treo tường, sáng tác Agatha Christie, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 4. Lời cô Lin kể. Cậu đi đâu bây giờ? Tôi hỏi Haskett. Đến trung tâm Cavendish, viên thanh tra nói với tài xế. Phố Palace phía bên phải. Vâng, xe lao đi. Những kẻ hiếu kỳ đã kéo đến trước ngôi nhà xảy ra án mạng. Bên biệt thự Diana cạnh đó, chú mèo vẫn ngồi đưa chân lên xoa mặt, đuôi lắc lư nhẹ nhẹ, nhìn mọi người bằng cặp mắt khinh khỉnh. Đến trung tâm Cavendish trước, rồi đến nhà bà giúp việc cho bà Permas. Thời giờ có ít, ta đi từng nơi một theo thứ tự đó. Thanh tra Haskett vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn 4 giờ chiều rồi. Sau một chút, anh ta nói, cô bé đẹp đấy chứ hả? Rất đẹp, tôi gật đầu. Hàn Kết nheo mắt nhìn tôi. Cô ta kể cho chúng ta nghe một câu chuyện quái đản. Sau đây ta sẽ kiểm tra xem cô em nói đúng hay là bịa. Cậu cho rằng cô ta... Haskett ngắt lời tôi. Những người phát hiện ra xác chết bao giờ cũng làm mình phải quan tâm đặc biệt. Nhưng lúc đó cô ta suýt ngất đi vì kinh hoàng kia mà. Cậu không nghe thấy tiếng sú của cô ta đấy. Haskett lại nheo mắt chế giễu nhìn tôi, rồi nhắc lại rằng Sheila rất đẹp. Mà mình chưa biết cậu đến cái phố Wibraham Sireson kia làm cái khỉ gì đấy, cô Lin ạ. Hay cậu định thưởng thức nghệ thuật kiến trúc thời nữ hoàng Victoria? Cậu có mục đích gì cụ thể không đây? Có, mình có một mục đích. Mình định tìm số nhà 61 nhưng không thấy. Hay không làm gì có số nhà ấy? Có chứ, Theo mình nhớ thì phố ấy có đến số nhà 88 kia.
Haskett ạ, mình đi đến số nhà 19 thì cái cô Sela kia lao ra đâm bổ vào mình.
Phố ấy người lạ tìm nhà rất khó, muốn khỏi lạc cậu phải đi dọc theo đại lộ Albany theo dãy bên phải, rồi lại quặt sang phải lần nữa. Cậu sẽ đến phần bên kia của phố Wibraham Station. Các ngôi nhà ở phố này xây không theo hàng, quay lưng lại với nhau, nên số nhà không nối tiếp nhau như kiểu bây giờ, cậu hiểu chưa nào?
Bây giờ thì mình hiểu. Cậu biết số nhà 61 là nhà ai không?
61 à? Khoan một chút, chủ nhà tên là Plan, làm nghề thầu khoán.
Thật à? Tôi kêu lên.
Vậy thì mình chẳng cần đến đó.
Không phải cậu định tìm tay thầu khoán chứ?
Plan à? Mình chưa nghe thấy cái tên ấy bao giờ. Mà ông ta ở đấy lâu chưa?
Lão ta sinh trưởng ở thị trấn này, làm nghề thầu khoán xây dựng từ lâu lắm rồi.
Cái nghề ngán ngẩm, tôi nói.
Nhưng lão ta không phải loại thầu khoán khờ dại đâu.
Nói cho cậu biết, Haskett nói với giọng sôi nổi, lão chuyên mua vật liệu hạng bét, xây lên những ngôi nhà trông thì đẹp mắt, nhưng đổ lúc nào không biết. Lão giống như thằng cha biểu diễn môn thăng bằng trên dây ở sạp xiếc, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gãy cổ, nhưng lão rất biết cách thoát nạn.
Mình đang cần thằng cha nào làm ăn đứng đắn, Haskett.
Lão Blatt này vừa được thừa kế một tài sản kếch xù.
Lão, hay có lẽ là vợ lão cũng nên, bà ta là người Canada, gặp lão trong thời gian chiến tranh. Gia đình bà ta phản đối, thậm chí cắt đứt mọi quan hệ. Nhưng năm ngoái, ông ngoại bà ta đột nhiên nghĩ lại, chẳng là họ hàng chết sạch trong chiến tranh, chỉ còn lại đứa cháu gái. Thế là cho bà ta hưởng thừa kế toàn bộ tài sản. Khoản tiền đến đúng lúc, bởi theo mình biết thì lão Plan đang sắp phá sản rồi.
Cậu nắm tình hình lão Plan đó đầy đủ gớm nhỉ?
Có gì đâu, mấy tay thuê vụ bao giờ cũng quan tâm đặc biệt đến những ai giàu lên nhanh chóng, nghi những người ấy liệu có làm ăn phi pháp gì không. Nhưng khi bị thuế phủ sợ đến, lão Plan này xuất trình đầy đủ các giấy tờ và thế là yên.
Tôi nói, mình thì không bao giờ quan tâm đến những kẻ đột nhiên giàu lên.
Đến nơi rồi, Haskett nói và thò hẳn đầu ra khỏi cửa ô tô, ngó nhìn.
Nằm trên một phố vào loài buôn bán sầm uất nhất thị trấn, được gọi một cách huênh hoang là phố Lâu Đài, trung tâm Cavendish được đặt trong một tòa nhà kiểu thời nữ hoàng Victoria, nay được tân trang lại. Lên hết 4 bậc thang, Haskett và tôi đứng trước một cánh cửa lớn, trên đóng tấm biển nhỏ để mời vào không cần gõ cửa. Đẩy cửa bước vào, chúng tôi đến một gian phòng rộng, có 3 nữ nhân viên đang chăm chỉ gõ máy chữ. Hai cô không chú ý đến chúng tôi, vẫn điềm nhiên gõ máy. Nhưng cô nhân viên thứ 3 ngồi cạnh máy điện thoại thì ngưng tay, ngước mắt nhìn chúng tôi vẻ dò hỏi. Cô ta đồng thời cũng ngưng nhai kẹo, hỏi bằng giọng mũi.
Hai ông cần gì ạ?
Haskett đáp.
Chúng tôi cần gặp bà Martinez.
Tôi e bà giám đốc đang bận nói chuyện điện thoại.
Đúng lúc đó, một tiếng tích. Cô nhân viên nhấc ống nghe, nhấn một phím nói.
Thưa bà giám đốc, có hai ông khách muốn gặp bà.
Cô ta ngước nhìn chúng tôi hỏi.
Xin hai ông cho biết quý danh.
Haskett.
Ông Haskett thưa bà Martinez.
Rồi cô ta đặt máy xuống.
Mời hai ông vào lối này.
Cô ta dẫn tôi và Haskett vào phòng giấy của giám đốc trung tâm Cavendish. Bà ta nhìn lần lượt chúng tôi rồi hỏi.
Xin cho biết ông nào là Haskett?
Haskett chìa ra một trong những tấm danh thiếp của anh ta. Còn tôi ngồi tránh sang một bên sát góc phòng.
Cặp lông mày màu hung của bà Martinez nhíu lại, vừa ngạc nhiên vừa khó chịu.
Ông cần gì, thưa ông thanh tra?
Vài thông tin nhỏ, thưa bà Martinez.
Nghe cách anh ta nói, tôi hiểu rằng Haskett dùng thủ pháp duyên dáng, nhã nhặn, kiểu tấn công tạt sườn, khiến đối phương không đề phòng. Liệu bà giám đốc trung tâm này có nhận ra không?
Tôi không tin là bà ta nhận ra, tuy nhiên Haskett bắt đầu hỏi. Theo tôi biết thì hình như bà có một cô gái làm công tên là Sheila Webb.
Vâng, đúng thế. Đáng tiếc là lúc này cô ấy không có ở đây. Cô ấy có việc phải đến phục vụ tại nhà một khách hàng từ lúc trưa. Giờ này đúng ra cô ấy đã phải làm xong và về đây, bởi cô ấy còn phải đến làm cho một khách hàng nữa tại khách sạn Curlew vào 5 giờ chiều nay.
Xin bà cho biết sơ qua về cô ấy.
Quả thật tôi cũng chỉ biết những nét lớn. Cô Sheila làm ở đây đã được, bà suy nghĩ, chừng một năm. Cô ấy làm việc tốt và tôi hài lòng với cô ấy.
Bà biết trước khi đến làm ở đây cô ấy làm ở đâu không?
Nếu ông thanh tra muốn biết đầy đủ về lý lịch của Sheila, tôi có thể đưa ông bản tự khai của cô ấy trong hồ sơ nhân sự. Theo tôi nhớ thì Sheila đã làm cho một văn phòng ở thủ đô London và nơi đó có những nhận xét rất tốt về cô ấy. Nếu tôi không lầm thì đó là một văn phòng bất động sản.
Bà nhận thấy cô ấy rất có năng lực sao?
Đúng thế, bà Martinez nói. Tuy trông bà ta không có vẻ là loại người thích khen ai. Cô ấy đánh máy chữ nhanh với một tốc độ khó hình dung nổi và còn tỏ ra là người có trình độ kiến thức rộng. Sheila là một thư ký đánh máy có trình độ cao và rất tận tụy với công việc.
Ngoài giờ làm việc, bà có tiếp xúc với cô ấy trong cuộc sống thường ngày không?
Không, thưa ông, hình như Sheila sống với bà dì. Bà Martinez tỏ vẻ sốt ruột.
Thưa ông thanh tra, ông có thể cho tôi biết mục đích ông hỏi tôi những câu vừa rồi không? Cô nhân viên của tôi có làm điều gì vi phạm pháp luật không?
Không đâu, thưa bà Martinez, không hẳn là như thế đâu. Bà có biết một bà tên là Persmart không?
Persmart à?
Bà giám đốc nhăn trán cô nghĩ.
Có đây, vị khách Sheila đến làm lúc 3 giờ trưa nay chính là bà Persmart.
Thưa bà giám đốc, bà khách đó đã yêu cầu trung tâm bằng cách nào?
Bà Persmart gọi điện thoại đến đây, bà ấy nói cần một thư ký đánh máy và yêu cầu tôi cử cô Sheila đến giúp bà ấy.
Bà Persmart nêu đích danh cô Sheila sao?
Vâng, đúng thế.
Bà Persmart gọi điện đến cho bà lúc mấy giờ?
Bà Martinez cố nhớ lại, đáp.
Lúc đó tôi không ngồi ở phòng giấy, tôi đang ăn trưa, vậy thì có thể là lúc 1:50.
Đúng đấy, 1:50, tôi không dám quả quyết, nhưng tôi nhớ chắc chắn rằng chưa đến 2 giờ. Đây, tôi có ghi trong sổ, thật chính xác thì là 13:49.
Bà Persmart trực tiếp nói với bà chứ?
Vâng, bà giám đốc trung tâm hơi ngạc nhiên.
Vậy khi nghe, bà có nhận ra dễ dàng giọng nói của bà khách ấy không? Bà có quen bà Persmart chứ?
Không, bởi bà khách chỉ nói mấy câu, xưng tên là Persmart, cho biết số nhà, rồi yêu cầu tôi cử cô Sheila Webb đến vào 3 giờ chiều, nếu cô ấy dành thời gian đó.
Tôi thầm nghĩ, vậy là sự việc đã rõ ràng và bà Martinez này có thể là một nhân chứng tuyệt vời.
Bà Martinez hơi có vẻ khó chịu một chút hỏi.
Tôi rất muốn biết tất cả những chuyện đó có nghĩa là sao vậy?
À, chẳng là bà Persmart có nói với chúng tôi rằng bà ấy không hề gọi điện đến trung tâm Cavendish.
Bà Martinez sửng sốt. Sao lại có thể như thế được?
Trái lại, bà thì lại bảo người ta có gọi đến, nhưng bà không dám quả quyết người gọi chính là bà Persmart.
Đúng thế, bởi tôi có quen bà Persmart ấy đâu, nhưng tôi chưa hiểu nếu không phải bà Persmart thì người xưng tên Persmart là ai và tại sao bà ta phải làm cái trò ấy định trêu tôi chắc.
Tôi e không phải chuyện đùa giỡn đâu, Haskett nói. Bà Persmart hoặc ai khác có nói tại sao bà ta cần đích danh cô Sheila không?
Hình như cô Sheila đã có lần làm việc với bà ấy.
Có đúng như vậy không?
Cô Sheila thì không nhớ, nhưng theo tôi chuyện ấy không quan trọng. Thưa ông thanh tra, các cô nhân viên này làm việc cho rất nhiều khách hàng, đến rất nhiều nơi, làm sao mà nhớ hết được. Nhưng thưa ông thanh tra, giả sử như đây chỉ là câu chuyện đùa giỡn, thì tại sao ông phải cất công đến đây hỏi tôi?
Bây giờ tôi xin nói rõ, lúc cô Sheila đến nhà số 19 phố Sheridan, cô ấy đã tự tiện vào nhà rồi sang phòng khách theo đúng lời bà căn dặn. Đấy là cô ấy nói với tôi. Bà công nhận có sạn cối làm như thế chứ?
Tôi hoàn toàn công nhận là có sạn cối như thế. Bà Permat báo trước rằng lúc cô Sela đến, rất có thể bà ấy ra ngoài một lát, nhưng bà ấy không khóa cửa để cô Sela có thể vào nhà ngồi đợi bà ấy trong nhà. Tại phòng khách, Haskett nói chen vào, cô Sela đã nhìn thấy một người đàn ông nằm chết trên sàn. Bà Martinez lộ vẻ kinh hoàng, lát sau bà mới thốt lên được. Ông nói sao, thưa ông thanh tra, một người chết?
Đúng ra là bị giết, Haskett chưa, bị đâm bằng dao. Ôi lạy Chúa, tội nghiệp cô bé.
Bà có biết người nào tên là Curie không, thưa bà Martinez?
R.H. Curie.
Không, tôi không nghe thấy cái tên ấy bao giờ.
Lại một lời phủ định nữa của bà Martinez, và trên nét mặt của bà không biểu lộ điều gì hết.
Hàn Kết thở dài, đứng dậy cáo từ.
Bà có một doanh nghiệp nhỏ, rất dễ thương. Bà mở trung tâm này lâu chưa?
Đã được 15 năm rồi, doanh thu rất khá, vốn bỏ ra ban đầu không đáng là bao. Vậy mà hiện giờ tôi đã có 8 cô nhân viên và công việc thì không lúc nào thiếu.
Hình như trung tâm của bà chuyên phục vụ giới nhà văn, Haskett nói, nhìn những tấm ảnh chụp treo trên tường.
Vâng, chẳng là trước khi mở trung tâm này, tôi làm thư ký cho nhà văn nổi tiếng, chuyên viết chuyện hình sự, ông Gary Gresson. Thu thật là chính nhờ một khoản tiền của ông Gresson mà tôi có thể mở được trung tâm này. Rất nhiều bạn đồng nghiệp của ông ấy đã giúp đỡ tôi, nhờ có đôi chút kiến thức về kỹ thuật viết văn, nên tôi phục vụ được các nhà văn ấy rất chu đáo. Tôi còn cung cấp cho các nhà văn đó rất nhiều thông tin họ cần thiết, các ngày tháng, các trích dẫn, các quy định về thủ tục tố tụng, các thứ thuốc độc, rồi cả những chi tiết về địa lý, thí dụ tên các khách sạn, nhà hàng, tên các phố ở nước ngoài. Bởi độc giả ngày hôm nay không rụt rè như xưa kia, bây giờ thấy tác giả có sai sót là họ kêu ca ầm lên ngay.
Lúc Haskett đi ra cửa, tôi mở cánh cửa cho anh ta. Ba cô nhân viên đang chuẩn bị đi về. Trong phòng tiếp khách, cô Enda đứng buột bã, tay vung vẩy chiếc gót giày bị gãy rời ra. Tay kia cầm chiếc giày không gót, cô ta than vãn.
Giày mới mua được một tháng mà khá đắt kia chứ. Chỉ tại cái nắp cống khốn kiếp của hiệu bánh góc phố, từ lúc ấy tôi không đi được nữa. Tôi phải tháo giày ra đi chân không, ôm gói bánh sừng bò về đây. Bây giờ làm sao mà ra được đến bến xe buýt đây?
Đúng lúc đó, cô ta nhìn thấy hai chúng tôi. Cô vội giấu chiếc giày khốn khổ, rồi đưa mắt liếc nhìn bà giám đốc Martinez.
Cảm ơn bà, thưa bà Martinez, Haskett nói. Nếu bà nảy thêm một ý nghĩ gì nữa,
tất nhiên rồi, bà Martinez vội vã nói.
Lúc lên xe ô tô, tôi bảo Haskett.
Vậy là bao nghi ngờ của cậu là cô Sela nói dối đã tan biến hết rồi chứ?
Đồng ý, Haskett nói, cậu nói đúng.
Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ che tường, sáng tác Agatha Christie, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org.
Chương 5.
Mẹ ơi! Cậu bé Ernie hét lên, ngừng lại trò chơi với chiếc đồng hồ, với chiếc đồ chơi bằng kim loại, tạo nên những tiếng rú như tên lửa đang bay về phía sao kim.
Mẹ kia, có chuyện gì ấy?
Bà Curtin không đáp, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi, tiếp tục sửa bát đĩa.
Mẹ, xe cảnh sát đỗ ngay trước cửa nhà mình kìa.
Làm gì mà kêu ầm lên thế? Bà vẫn tiếp tục sửa và xếp những chiếc đĩa lên chặn.
Để yên mẹ làm việc.
Con không nói dối đâu, cậu bé phụng phịu. Xe cảnh sát thật mà, có cả hai chú cảnh sát bước trong xe ra.
Bà Curtin quay phát lại phía cậu con trai. Nhà mình có làm gì đâu mà cảnh sát đến.
Đúng thế, cậu bé Ernie nói. Con không làm gì cả.
Chắc họ sang bên nhà ông Art đấy, bà Curtin nói. Nhà ấy lúc nào cũng tụ tập toàn bọn mặt mũi gớm ghiếc. Mẹ đã bảo, mà bố con cũng bảo, chúng toàn là bọn tội phạm, rồi thế nào cũng đến lúc, chẳng sai chút nào.
Hai chú cảnh sát ấy đến cửa nhà mình, cậu bé báo tin.
Bà Curtin ra cửa nhìn ra bên cạnh cậu con trai.
Mà đúng thế thật, bà lẩm bẩm. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Sau khi lau tay thật kỹ vào tấm khăn, bà Curtin ra mở cửa, vẻ mặt khó chịu. Bà chăm chú nhìn hai người đàn ông đang bước vào.
Bà là bà Curtin, người cao lớn hỏi.
Vâng, chính tôi, bà Curtin đáp.
Tôi là thanh tra cảnh sát Haskett, tôi muốn gặp bà một chút có được không?
Vẫn vẻ mặt cau có, bà Curtin tránh sang một bên, nhường chỗ cho hai vị khách vào một căn phòng hẹp nhưng sạch sẽ ngăn nắp, gợi người ta đoán thấy là rất ít khi có khách vào đây.
Đây là con trai bà sao? Viên thanh tra nhã nhặn hỏi.
Vâng, bà Curtin đáp, rồi với giọng đáo để nói thêm.
Trông nó thế, nhưng ngoan lắm đấy.
Tôi cũng tin là như thế, thanh tra Haskett cười nói. Dần dần, bà Curtin đã bớt vẻ nghi ngại.
Tôi muốn hỏi bà vài câu về số nhà 19, phố Abraham Sirison. Bà giúp việc nhà ấy có phải không?
Đúng thế, vẻ nghi ngại lại hiện lên trên mặt bà làm công.
Bà giúp việc cho bà Permas.
Phải, tôi làm thuê cho bà ấy, một bà chủ rất hiền.
Bà ấy loà, Haskett nói.
Đúng thế, tội nghiệp bà chủ, nhưng bà ấy đi lại trong nhà chẳng sao người hỏng mắt.
Thật kỳ lạ, rồi ra ngoài đường nữa chứ, sang đường không cần ai sắt.
Bà đến đó làm các buổi sáng có phải không?
Đúng thế, tôi đến đó vào 10 giờ kém 15, về lúc 12 giờ.
Rồi vẫn giọng cấm cọc ấy, bà nói thêm.
Bà ấy mất trộm gì có phải không?
Trái lại thì có.
Viên thanh tra nghĩ đến những chiếc đồng hồ.
Vậy thì bà ấy có chuyện gì?
Trưa nay người ta thấy có một người chết trong phòng khách của nhà bà Postmark.
Bà Curtin há hốc miệng. Cậu bé Ernie thì lộ vẻ khoái trá. Cậu há miệng định reo lên một tiếng gì đó thích thú, nhưng vội ngậm miệng lại ngay.
Mẹ cậu vừa bảo cậu ngoan kia mà ngoan thì có nghĩa là không bắt ai phải chú ý đến mình.
Một người chết sao? Bà Curtin nói.
Vẫn chưa tin.
Đúng thế, ông ta bị kẻ nào đó đâm.
Vậy theo ông thì là án mạng?
Đúng, một vụ án mạng.
Thủ phạm là kẻ nào?
Đáng tiếc là hiện giờ chúng tôi chưa biết. Chúng tôi hy vọng bà có thể giúp được chúng tôi tìm ra hung thủ.
Làm sao tôi biết được? Bà Curtin sáng giọng đáp.
Nhưng có một vài điều làm chúng tôi chú ý. Thí dụ sáng nay lúc bà ở đó, bà có thấy ai bấm chuông gọi cửa không?
Theo tôi nhớ thì không, hôm nay không có ai bấm chuông. Người chết trông như thế nào?
Một người đàn ông chừng 60 tuổi, mặc bộ âu phục sang trọng, màu thẫm, trông ông ta giống như loại nhân viên của hãng bảo hiểm.
Thế thì nếu có bấm chuông, tôi cũng không cho vào, bà Curtin nói.
Tôi không xinh dáng gì đến bảo hiểm bảo vật, bảo bối gì hết. Bà chủ Mersmart của tôi cũng vậy, chẳng bao giờ tiếp những loại người như thế.
Theo tấm danh thiếp trong ví thì ông ta tên là Curie. Bà đã bao giờ nghe thấy cái tên ấy chưa?
Curie à?
Bà Curtin lắc đầu.
Mà ai nhìn thấy ông ta? Bà Postmart hay sao?
Không, một cô thư ký đánh máy trẻ tuổi. Do một sự hiểu lầm nào đó, cô ấy tưởng bà Postmart cần đến cô ấy đánh máy cho. Chính cô ấy đã phát hiện ra xác chết. Liền sau đó bà Postmart về.
Đúng là câu chuyện khủng khiếp, bà Curtin thở dài.
Khủng khiếp.
Có khi chúng tôi sẽ phải mời bà đến xem xác chết, viên thanh tra nói, để bà cho biết ông ta đã có lần nào đến phố Abraham Citizen chưa. Bà Postmart thì bảo chưa.
Có một việc nữa, là bà nhớ lại giúp, trong phòng khách của bà Postmart
có mấy chiếc đồng hồ. Không ngập ngừng, bà cơ tin nói ngay. Hai chiếc, một chiếc lớn treo trong góc phòng và một chiếc nhỏ treo gần cửa. Cứ đến giờ có một con chim nhỏ thò cổ ra hót. Có lần nó làm tôi giật bắn mình đấy, nhưng tôi không hề đụng đến những chiếc đồng hồ ấy. Bà ta vội nói, không bao giờ tôi đụng đến chúng, bà chủ tự lên xây cót đấy. Mấy chiếc đồng hồ đó nguyên vẹn, không bị sao, nhưng bà tin chắc là trong phòng khách không có thêm một chiếc đồng hồ nào nữa chứ, lúc sáng nay ấy. Tất nhiên rồi, vậy ông bảo lại có thêm chiếc đồng hồ nào nữa chăng? Nghe ông hỏi mà buồn cười thật. Thí dụ một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ bằng sứ chẳng hạn, hoặc một chiếc đồng hồ nhỏ góc bọc da có nạm vàng chữ Rosemary. Không, mà đồng hồ sao lại bằng sứ, lại còn bọc da nữa? Nghĩa là nếu có, hẳn bà đã nhìn thấy, có đúng vậy không? Tất nhiên là tôi phải nhìn thấy chứ. Bà có thể cho chúng tôi biết lúc bà ra khỏi nhà chính xác là mấy giờ không? 12:15, nếu có sai thì chỉ sai một phút là cùng, bà cứ tin đáp. Lúc ấy bà Postmart đã về chưa? Chưa, thông thường bà chủ đi làm về trong khoảng giữa 12:00 và 12:30 tùy hôm. Bà Postmart đi làm lúc mấy giờ? Lúc tôi đến thì bà chủ đi rồi, mà tôi đến lúc 10:00. Cảm ơn bà, thưa bà Curtin. Lạ thật, sao lại có những cái đồng hồ kia nhỉ? Hay bà chủ mới mua của ai? Bà Postmart có hay mua các thứ bày biện ấy không? Cách đây 4 tháng, bà chủ có mua một tấm thảm trải chân giường bằng da dê, không đắt và vẫn còn mới. Rồi một bộ rèm cửa bằng nhung nữa, dài quá, bà chủ phải cắt ngắn đấy. Nhưng nói chung, bà Postmart có hay mua các thứ đồ chơi không? Bức họa, đồ mỹ nghệ bằng men sứ chẳng hạn. Theo tôi biết thì không, bà cứ tin đáp. Nhưng chuyện đó khó có thể biết lắm, bởi chẳng hạn bỗng có người bán rẻ thứ gì đó và ta thấy tiếc, mua về rồi mới ân hận. Tôi cũng có lần dại dột như thế. Một lần tôi vác 6 lọ mứt về nhà, nghĩ ra mới thấy mình ngu. Thứ mứt này làm lấy vừa ngon vừa rẻ hơn nhiều. Có lần thấy bộ đĩa hay, mua về rồi cũng lại ân hận, thấy không thể khai thác được gì hơn, viên thanh tra chào rồi đi xa.
Một vụ án mạng. Cậu bé Ernie reo lên thích thú. Cậu bé đang chăm chú nghe toàn bộ câu chuyện giữa bà mẹ với hai chú cảnh sát. Có khi là bà Postmart giết đấy, cậu háo hức hỏi mẹ. Nói bậy, bà mẹ mắng. Rồi bỗng như sực nghĩ ra, lẽ ra mình phải kể cho ông cảnh sát cái chuyện hôm ấy. Chuyện gì mẹ? Không phải việc của mày, bà cứ tin mắng con. Chuyện vặt thôi.
Chương 6. Lời kể của Colin. Hôm ấy, tôi và Hesketh ngồi ăn món thịt bò rán tái, uống với bia. Anh ta thở một hơi dài khoan khoái, nói rằng anh ta thấy trong người hết sức dễ chịu. Quẳng những lão nhân viên bảo hiểm đi, những chiếc đồng hồ treo tưởng quái quỷ và cả mấy cô gái nửa điên nửa khùng ấy đi, Colin này. Mình cứ nghĩ cậu làm nghề sinh học biển, lẽ ra lúc này cậu đang được lang thang trên những bờ biển xa lắc. Vậy mà bây giờ cậu chúi mũi ở cái thị trấn Condrin bụi bặm này. Theo mình hiểu thì nơi này chẳng có gì hay ho cho một nhà nghiên cứu sinh học biển như cậu. Thôi đi anh bạn, cậu đừng trêu chọc mình nữa. Sinh học biển là một nghề hết sức có ích. Làm cái nghề ấy không bao giờ phải tìm lời giải đáp cho những kẻ lắm chuyện, cậu hiểu chưa? Vậy tại sao cậu lại dính vào những chuyện này? Tôi bực mình đáp. Cậu quên rằng mình đã giật được tấm bằng của trường đại học Cambridge. Tuy không phải hạng ưu, nhưng cũng vẫn là một tấm bằng tốt nghiệp môn sinh học biển. Cậu yên tâm, nhất định sẽ có ngày mình quay lại cái nghề ấy. Mình tin chứ, có điều hiện giờ cậu lại bỏ rơi nó. Mình có theo dõi công việc của cậu đấy chứ. Xin tỏ lời khen cậu về vụ thằng cha Larkin. Hình như tháng tới sẽ xử có phải không nhỉ? Đúng thế. Phải công nhận thằng cha danh ma, cái cách hắn chuyển tài liệu thật tài tình. Bao nhiêu lâu mà không bị phát hiện, không một lần nào, đúng thế không nhỉ?
Đúng thế, một lần người ta tóm một thằng nhưng lại tóm sai, cuối cùng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm chính thức.
Phải công nhận hắn rất danh ma, danh ma đến mức quái đản, Haskett nói.
Không đến nỗi như thế đâu, chỉ đơn giản là hắn thi hành mệnh lệnh của người khác. Hắn có điều kiện được tự do tiếp cận với những tài liệu tối mật. Thế là hắn lén lút đem ra ngoài, thuê người chụp lại, rồi đem mặt gốc đặt vào chỗ cũ. Hắn làm rất khéo. Mỗi hôm hắn đi ăn trưa ở một nhà hàng khác nhau. Lúc gửi áo ngoài, hắn treo bên cạnh một cái áo giống hệt như áo của hắn, nhưng của người khác. Lúc ăn xong, đi ra, hắn chỉ cần lấy chiếc áo bên cạnh, để áo của hắn cho tên đồng bọn mặc. Hai đứa không cần nói với nhau một câu, vậy mà chuyển xong được tài liệu cho nhau. Cách chuyển tài liệu đó nghe tưởng đơn giản, nhưng phải chính xác đến từng giây đồng hồ. Muốn dùng cái trò đó, phải có một khối óc cực kỳ thông minh. Mình đang tìm hiểu mạng lưới tổ chức của bọn chúng. Hẳn nào mình thấy cậu vẫn lang thang ngoài cảng Port Reverry.
Đúng thế, cậu thừa biết tại khu vực này có hai điểm mấu chốt, cảng Port Reverry và thủ đô London. Bọn mình đã biết nơi thằng cha Larkin nhận tiền thù lao rồi. Đó là một vị trí nằm giữa hai điểm ấy. Nhưng hiện nay vẫn còn một đầu mối bọn mình chưa tìm ra, mà đó mới là khâu chính yếu. Mọi mệnh lệnh là từ khâu đó phát ra. Nói cách khác, còn một điểm X, mọi mưu mô đánh lạc hướng đều từ đó mà ra. Không phải chỉ một lần, mà chúng sử dụng ít ra cũng 7-8 lần rồi.
Nhưng tại sao thằng cha Larkin nhận làm cái trò ấy? Haskett tò mò hỏi. Hắn có lý tưởng nào không? Hay hắn thích mạo hiểm? Hay là vì tiền?
Thằng cha ấy thì làm gì có lý tưởng? Tôi đáp, hắn chỉ vì tiền, có vậy thôi.
Thế thì tại sao các cậu không phát hiện ra được nó sớm hơn? Có tiền, tất hắn phải siêu tài chứ. Hay hắn kiếm tiền để dành?
Không đâu, hắn tiêu như phá. Vì thế bọn mình đã chú ý đến hắn từ lâu rồi, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi, không để hắn biết.
Haskett gật đầu. Mình hiểu, cậu tìm ra được hắn, nhưng vẫn để hắn tiếp tục một thời gian, có đúng không?
Đúng một phần, hắn đã chuyển được một số tài liệu tối mật, nhưng từ khi mình khám phá ra, bọn mình vẫn để hắn tiếp tục. Hắn đinh ninh những tài liệu sau này là quý, thật ra chỉ là tài liệu vớ vẩn. Bên chỗ mình rất hay dùng phương pháp đó để cho thủ phạm yên tâm là chưa bị phát hiện, tiếp tục hoạt động. Khi đó tao mới theo dõi, tìm ra mạng lưới của tổ chức của chúng.
Haskett trầm ngâm nói.
Loại công việc như của cậu, mình không thích thú tí nào, cô Lin.
Tất nhiên là không hấp dẫn như nhiều người tưởng. Tôi nói, thậm chí nhiều lúc rất đơn điệu ấy chứ.
Haskett chăm chú nhìn tôi. Cậu làm vàng ở cảng Polybury thì mình hiểu được. Nhưng tại sao cậu lại làm vàng ở đây, tại cái thị trấn Codian này, cách xa đó đến chục dặm ấy chứ?
Để tìm những cái lưỡi liềm.
Lưỡi liềm sao?
Đúng thế. Nói chính xác hơn thì là những vầng trăng lưỡi liềm.
Thoạt đầu mình tìm ở cảng Polybury, tại đấy có một nhà hàng tên là Trăng Lưỡi Liềm. Mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức, vậy mà công cốc. Rồi mình mò đến các nhà hàng, quán rượu nào có tên xinh dáng đến Trăng Lưỡi Liềm. Thí dụ các nhà hàng Trăng và Sao, Trăng Tròn, vân vân, vẫn chẳng thấy gì. Mất bao nhiêu công, bởi ngoài cảng rất nhiều nơi có sinh lưu đến mặt trăng.
Thấy bộ mặt ngơ ngác của Haskett, tôi phá lên cười. Anh ta chưa hiểu tại sao tôi lại nói đến lưỡi liềm, đến mặt trăng ở đây.
Tôi bèn mở cặp, lấy ra một tờ giấy viết thư có tiêu đề của một khách sạn, chỉ cho anh ta xem. Trên tờ giấy vẽ một hình rất to như sau. Phía bên trái là chữ 61, ở dưới là chữ W. Bên tay phải là hình trăng lưỡi liềm, quay ngang, quay dọc. Và phía cuối là chữ khách sạn, dưới là Barrington, dưới nữa là London, quận Tây.
Mình thấy mảnh giấy này trong chiếc cặp của Henbury, một cậu trinh sát loại cực kỳ thông minh và năng nổ. Cậu ta bị một xe ô tô húc nhưng không kịp nhìn rõ biển số của nó.
Thú thật, hình vẽ kia làm mình rất băn khoăn, không hiểu thế nghĩa là sao. Hình này do cậu Henbury vẽ ra hay chép lại được ở đâu và có nghĩa gì? rõ ràng là một chi tiết cậu ta nghe được hay nhìn thấy. Dù sao thì mình cũng lờ mờ nhận ra đó là hình một mặt trăng lưỡi liềm với chữ W và một con số 61. Bây giờ cậu ta đã chết, mình thay chân cậu ta đảm nhiệm một khu phố của cảng Polebury. Tuy chưa biết phải tìm ở đâu, nhưng mình cứ dò dẫm. Tại đây chỉ có một trang lưỡi liềm, đó là phố Sederson, cũng tức là phố trang lưỡi liềm. Phố này lại là Wibraham Sederson, rất ứng với chữ W và hình mặt trang lưỡi liềm. Còn 61, mình đoán là số nhà. Nhưng cậu thấy đây, trưa nay mình đi tìm số nhà 61, nhưng chưa thấy, đã bị cô gái xinh đẹp kia đâm bổ vào và phải gọi điện cho cậu. Mình đã nói với cậu rồi, số nhà 61 là nhà của một tay thầu khoán xây dựng. Mình chẳng quan tâm đến giới thầu khoán, nhưng lão có cô giúp việc người nước ngoài nào không? Rất có thể có, thời nay thuê người giúp việc nước ngoài là chuyện bình thường. Dù sao, chắc cô ta phải đăng ký chỗ mình, để sáng mai mình xem lại sổ đăng ký cư trú rồi báo cho cậu. Tốt quá. Mặt khác, theo đúng trình tự làm việc, bọn mình sẽ phải thẩm vấn tất cả những người cư trú trong các nhà bên cạnh nhà số 19. Mình sẽ phải thẩm vấn những người trong ngôi nhà liền phía sau nhà 19. Mà hình như đấy lại đúng là nhà số 61 cậu đang cần tìm. Nếu thích, cậu có thể đi cùng với mình. Tất nhiên là tôi thích rồi. Hai chúng tôi hẹn gặp nhau vào 9 giờ sáng mai tại đồn cảnh sát. Đúng giờ tôi đến, thấy anh bạn Haskett đang giận dữ quát tháo với một nhân viên dưới quyền. Sau khi anh ta tống cổ cậu kia ra rồi, tôi bèn dè dặt hỏi xem đã có chuyện gì vậy. Lúc đầu Haskett im lặng, rồi như không kìm được nữa, hét lên: "Mấy cái đồng hồ khốn kiếp! Lại vẫn chuyện đồng hồ hả? Nhưng chúng làm sao? Mất một chiếc. Chiếc nào?" "Chiếc đồng hồ báo thức nhỏ bọc da, có chữ Rosemary." "Lạ đấy, nhưng đầu đuôi thế nào?" "Bọn ngu xuẩn, mà cả mình cũng ngu nữa." Haskett nói thêm một cách khách quan. "Lẽ ra mình phải kiểm tra kỹ lưỡng. Hôm qua, 4 chiếc đồng hồ ấy vẫn trong phòng khách. Thậm chí mình đã yêu cầu bà Postmart kiểm tra kỹ càng từng chiếc. Sau đấy, xe đến lấy thi thể nạn nhân đi." "Sau đó thì sao?" "Sau đó mình bảo cậu Edward đóng gói cẩn thận rồi cho đưa về đây. Tất cả 4 chiếc, chỉ chừa ra 2 chiếc của bà chủ, là chiếc to tướng treo trên tường ở góc phòng và chiếc có con chim họa mi treo ngoài gần cửa. Thằng cha Edward cam đoan với mình là mệnh lệnh đã được thi hành chú đáo. Vậy mà bây giờ kiểm tra lại, chỉ thấy có 3 chiếc." "Mình nghe hôm qua họ vội vã quá." Tôi nói, "Rất có thể là bà Postmart đã kịp làm cái trò giấu biến vào bếp chiếc đồng hồ kia chứ gì, lúc mình chạy ra ngoài." "Có thể, nhưng bà ta giấu để làm gì?" "Hiện chúng ta chưa thể biết, nhưng cậu xem, ngoài bà ta, còn ai có thể đã giấu biến chiếc đồng hồ đó đi, hay cô thư ký đánh máy kia?" "Mình thì không nghĩ là cô ấy." Sau một chút suy nghĩ tôi nói. Rồi đột nhiên tôi sực nghĩ ra một điều, vội im bặt. "Vậy thì đúng là cô ta," Haskett nói. "Cậu nói tiếp đi, nếu cô ta lấy thì lấy vào lúc nào?" "Lúc chúng ta ra xe cảnh sát," tôi sợp sĩ nói. "Cô ấy bảo quên găng tay, bèn chạy vào nhà lấy, cậu nhớ không? Mình bảo để mình vào lấy cho, cô ta không chịu, tự vào, lấy cớ cô ta biết đôi găng tay ấy để ở chỗ nào. Cô ta chỉ vào có một giây đồng hồ." Tôi đưa ra nhận xét. "Lúc cô ta ra, cậu có nhìn thấy đôi găng tay đó không?" Haskett hỏi. "Có, hình như thế." Tôi đáp ngập ngừng. "Cậu không nhìn thấy cô ta cầm găng tay đâu," Haskett nói giọng khẳng định. "Bởi chính câu trả lời của cậu cũng không quả quyết kia mà." "Thế lỡ cô ấy nhét găng tay vào sắc thì sao?" Tôi cãi. "Thôi đi," Haskett cau mặt nói. "Vậy là cậu mê cô ta rồi, cho nên cố cãi cho cô ta." "Đừng nói bậy," tôi nói. "Mình mới gặp cô ta ngày hôm qua, đã mê thế nào được?" "Được qua đi ấy chứ. Đâu phải chuyện giống như mọi ngày, khi một cô gái xinh đẹp đâm bổ vào một gã trai trẻ rồi kêu ầm lên, cứu em với. Chỉ cần như thế là cậu trai kia bỗng thấy mình là một người hùng, giơ bàn tay hào hiệp ra, che chở một cô gái yếu đuối. Nhưng mình khuyên cậu đừng dính với cô ta, biết đâu lỡ cô ta là hung thủ.
trong vụ án mạng này thì sao?
Cậu cho là cô to, cậu cho là cô gái đó đã đâm sao vào người đàn ông kia. Cô ta giấu con dao kín đến nỗi ngần ấy trinh sát tài ba của cậu không tìm ra được. Rồi cô ta đóng màn kịch, lao ra đường, đâm bổ vào mình chăng? Cậu không biết loại nghề nghiệp của mình đòi hỏi mình phải đa nghi đến mức nào đâu. Haskett dầu sĩ nói. Tôi nổi cáu. Vậy cậu không biết mình làm nghề gì hay sao? Mình suốt ngày lăn lộn giữa những tên sán điệp lão luyện, trong đó không thiếu gì những nữ điệp viên đẹp như mộng, những đứa con gái lịch duyệt, khôn ngoan đến mức không từ một thủ đoạn nào. Chúng đóng mọi màn kịch với trình độ của các nghệ sĩ chứ danh. Haskett, cậu hãy tin rằng mình đã tiêm được vaccine phòng chống mọi thứ phụ nữ trên đời, bất kể xinh đẹp, kiểu diễm đến đâu. Vấn đề chưa phải là chuyện đẹp hay xấu, mà là có hợp gu hay không. Theo mình nhận xét thì cô Sheila Webb này là đúng gu của cậu đấy, cô Lin ạ. Mình chưa hiểu tại sao cậu cứ ghép cô ta vào với mình đấy. Không phải là mình cố ghép, Haskett buồn bã nói. Nhưng mình đang cần tìm một điểm để xuất phát. Này nhé, xác chết được tìm thấy trong nhà bà Persmart. Vậy bà ta là đối tượng nghi vấn số 1. Ai là người phát hiện ra đầu tiên? Sheila Webb. Vậy cô ta là đối tượng nghi vấn số 2. Hẳn không cần nhắc với cậu là không thiếu gì trường hợp người đầu tiên phát hiện xác chết lại chính là kẻ nhìn thấy nạn nhân lần cuối cùng trong khi y còn sống. Trong khi chưa thấy có kẻ khả nghi nào khác, ta hãy tập trung vào hai đối tượng này đã. Lúc mình bước vào phòng, nạn nhân đã chết ít xa cũng nửa giờ đồng hồ rồi. Cậu trả lời ra sao về chi tiết đó? Xin trả lời ngay, Sheila Webb vắng mặt ở trung tâm, lấy cớ đi ăn trưa từ 13 giờ rưỡi đến 14 giờ rưỡi. Trong thời gian đó, cô ta có ăn trưa thật hay không, hay còn làm gì khác? Tôi giận dữ nhìn Haskett. Thế còn Curie, cậu đã biết được những gì về lão ta nào? Haskett mệt mỏi đáp. Chưa biết được gì hết. Cậu nói thế nghĩa là sao? Mình chưa biết được gì về lão, có nghĩa tạm thời đối với mình, lão không tồn tại. Thế cậu nghĩ gì về công ty bảo hiểm Metropolis? Không nghĩ gì hết, vì không hề có cái công ty bảo hiểm nào tên như thế. Về lão Curie, trú tại phố Denver, thì không làm gì có ai ở phố ấy tên là Curie, và thậm chí không có phố nào tên là Denver, và tất nhiên không thể có số nhà bạch nào hết. Hay đấy, vậy cậu cho rằng tấm danh thiếp ấy là giả? Mình đoán thế. Vậy theo cậu thì mưu mẹo ấy để làm gì? Haskett nhún vai. Đến lúc này chúng ta vẫn còn lạc trong một loạt giả thuyết. Rất có thể lão ta giả danh nhân viên công ty bảo hiểm để nhận tiền mua bảo hiểm của mọi người rồi đút túi. Tấm danh thiếp đó giúp lão vào được mọi nhà và được người ta tin đưa tiền cho. Đây là một kiểu lừa đảo đặc trưng của Hoa Kỳ. Rất có thể lão ta là một tên lừa đảo, một gã tống tiền, một thám tử của hãng thám tử tư nào đó. Thậm chí lão chỉ là một thằng cha chơi đồ mỹ nghệ đến đây để lấy cắp đồ mỹ nghệ của bà giáo già Postmart. Hiện chúng ta chưa biết được tí gì hết. Nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ biết chứ? Tất nhiên rồi, nhất định rồi sẽ biết. Bọn mình đang cho soát lại các dấu vân tay. Công việc này khá mất công đấy, nhưng phải làm thôi, nếu không còn chậm nữa. Một thám tử tư, tôi lẩm bẩm suy nghĩ. Khả năng này gợi lên nhiều triển vọng lý thú đấy. Bao giờ các cậu khởi tố vụ án này? Ngày kia, nhưng chỉ là hình thức thôi. Phiên tòa sẽ bị trì hoãn cho đến lúc nào chúng mình tìm ra được hung thủ. Kết quả mổ tử thi thế nào? Nạn nhân bị giết bằng dao phay, kiểu sao thái thịt ở nhà bếp. Nếu vậy ta có thể loại bà Persmart ra được rồi. Đâm bằng dao phay là việc người mù không thể làm được. Mà có đúng bà ta mù không? Đúng, điều này thì không phải nghi hoặc gì nữa. Chúng mình đã kiểm tra rất kỹ và dò hỏi đầy đủ. Bà ta bị hỏng mắt cách đây đã 16 năm, trong khi đang làm giáo viên dạy toán tại một trường trung học trên miền Bắc. Sau khi bị mù, bà ta cần cù học chữ nổi và cuối cùng xin được một chân dạy học tại Viện Trẻ Em Mù Arenberg. Tâm thần bà ta ổn định đấy chứ? Có bị rối loạn gì không?
Cậu hỏi thế vì nghi bà ta bị một ám ảnh làm mê các loại đồng hồ và các nhân viên hãng bảo hiểm chứ gì. Haskett giễu cợt hỏi lại. Vụ án này đúng là kỳ quái, tôi nói, kèm theo một chút thích thú. Hệt như trong cuốn truyện viết tốt nhất của Ariane Oliver hoặc cuốn truyện hay nhất của Gary Gregson đã quá cố. Cậu đừng giễu mình nữa, cậu đâu phải chịu trách nhiệm cấp trên về vụ án này. Mình xin lỗi, chúc cậu phát hiện ra được tình tiết nào đó bổ ích ở các hàng xóm của số nhà. Mình thấy ít hy vọng lắm, Haskett buồn sầu nói. Cho dù nạn nhân bị giết ngay sư vườn và hai thằng cha đeo mặt nạ khiêng đi, nhà bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, họ cũng mặc kệ. Đáng giềng ở đây có quan tâm gì đến nhau đâu. Nói chung, dân cái phố Sedition này, hay cậu gọi là phố Trăng Lưỡi Liềm, sống theo kiểu rất trưởng giả. Ai biết nhà nấy, cháy nhà hàng xóm bình chân còn hơn vại. Các người giúp việc thì sau một giờ chưa kéo đi hết, xe cộ chẳng vào đến đây, trẻ con còn không có nữa chứ. Đúng là một cái phố chết. Cũng không có một hành khất tàn tật nào ngồi trước cửa nhà hay sao? Nếu có được thì còn gì bằng, nhưng không hề có. Cả số nhà 18, số nhà 20. Bên số nhà 20, chúng mình gặp một ông tên là Waterhouse, sống cùng với cô em gái. Theo nhận xét của hai thẩm phán Bensford và Swittenham, thì ông ta là con người chủ yếu và cô em gái kia chăm sóc chủ yếu của ông ta. Còn số nhà 20 thì theo mình biết chỉ có một bà già không chồng, nuôi ít nhất cũng 20 con mèo, và mình thì giống mèo. Tôi rất thông cảm với cách sống quá khô cằn của anh bạn thanh tra cảnh sát này. Câu chuyện đến đây thì hai chúng tôi lên ô tô.
Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ treo tường, sáng tác Agatha Christie, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 7. Trên bậc cửa ngôi nhà số 18, ông Waterhouse đang ngập ngừng đưa mắt lo lắng nhìn cô em gái. Em tin chắc là em sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ? Sao anh lại hỏi thế? Cô Edith khó chịu vặn lại. Waterhouse lấy vẻ mặt hối hận, mà đây là bản chất thứ hai của ông ta. Em thân yêu, anh hỏi thế vì sau khi biết ở nhà bên cạnh vừa xảy ra một vụ, anh chợt nghĩ là ta phải... Waterhouse đã ăn mặc hết sức cẩn thận, mái tóc chải tỉ mỉ, đang chuẩn bị đi làm. Cao lênh khênh, lưng hơi gù, da rám nắng, rõ ràng là một người không biết ốm đau là gì. Còn cô Edith thì cũng cao, nhưng gầy đét, có vẻ thuộc loại người khắc khổ với bản thân, đồng thời khó tính với xung quanh. Sao anh lại có thể lo có kẻ giết em chỉ vì hôm qua nhà bên cạnh có người bị giết? Edith, toàn bộ vấn đề là ở chỗ hung thủ là người thuộc loại nào. Hay anh cho rằng trên đường phố Gibraham Sirison của mình hiện nay đang có một kẻ tội phạm lờn vờn chỉ muốn tìm giết dần tất cả những người sinh sống trong khu phố này? Em thì lại rất mong nhìn thấy một kẻ nào đó dám vào nhà mình và muốn giết em. Cô nói bằng giọng xíu cợt. Suy nghĩ một chút, ông Waterhouse công nhận rằng ông quá lo xa. Bởi nếu có thằng cha điên rồ nào đó thích giết người, thì chắc gì hắn muốn giết em gái ông. Bởi ông biết cô Edith em ông thừa gan góc để quật vỡ cái gì đó, thí dụ que sắt cời lò sưởi chẳng hạn, quật lên đầu gã, làm máu me tung tóe, rồi giao gã cho cảnh sát. Waterhouse vẫn giọng nín nhịn quen thuộc, nói thêm. Anh chỉ muốn em cảnh sát thôi, bởi như vậy là trong khu vực này đã có kẻ ác. Em thì cho rằng khó mà tin lời đồn đại được, bởi sáng nay đây này, bà Hớt còn kể em nghe bao nhiêu chuyện rùng rợn. Tất nhiên rồi, Waterhouse vội gạt đi. Ông ta không muốn nghe các chuyện ngồi lê đôi mách của bà giúp việc. Ông nhìn đồng hồ. Chết, anh bị trễ mất rồi. Thôi anh đi nhé. Nhưng em cứ cẩn thận quá đi là vừa. Em nên mắc dây xích sắt vào cánh cửa đấy. Cô Edith lại làu bàu. Nhưng vừa đóng cửa xong, sắp lên phòng thì cô chợt nhớ ra, lấy cây gậy đánh gôn gác sẵn lên cánh cửa để phòng lỡ có kẻ vào hành hung. Cô thầm nghĩ, thế là ổn. Tất nhiên anh mình quá lo xa, nhưng mình cũng cứ cẩn thận. Bọn tù được tha trước thời hạn với lý do cải tạo tốt ấy, khó mà làm mình yên tâm được. Người lành hiền không bao giờ làm chuyện phi pháp, lại có nguy cơ bị tai họa. Cô Edith đã vào phòng thì bà Hớt, một phụ nữ đứng tuổi, béo tròn, lao vào như một viên đạn. Bà ta có tính thích mọi chuyện ly kỳ. Có hai ông xin gặp cô, thưa cô chủ, mà không phải hai ông bình thường mà là hai cảnh sát. Bà nói và chỉ ra tấm danh thiếp. Cô Edith cầm lấy đọc. Thanh tra cảnh sát Haskett. Bà mời hai ông ấy vào phòng khách rồi chứ? Cô Edith hỏi. Không, thưa cô chủ, tôi đưa họ vào phòng ăn, tôi đã dọn dẹp xong, thấy trông ấy khá lịch sự. Loại khách này chỉ cần tiếp ở đấy là được, họ chỉ là cảnh sát thôi mà. Cô Edith không chú ý nghe câu lý lẽ của người giúp việc lắm. Cô nói, tôi xuống ngay bây giờ. Hẳn là họ muốn hỏi cô về bà Postmart, họ muốn biết bà ấy có gì khác thường không. Họ cho rằng tính tình không bình thường của bà ta rất dễ gây ra chuyện này chuyện nọ. Nói chung, đám nhân viên cảnh sát khôn ngoan lắm. Họ rất giỏi moi các thứ, cho nên cô phải cẩn thận. Đừng chỉ nghe lời họ nói, mà phải nhìn vào mắt họ, xem họ nghĩ gì. Nhưng bà cụ lại mù, thành thử không nhìn thấy, mà chỉ nghe thấy lời của họ. Khôn khổ. Bà giúp việc vừa nói hai chữ này, vừa lắc đầu vẻ thông cảm. Bà Hớt này có vẻ rất tò mò, nhưng cô Edith không nhận thấy điều đó. Cô xuống thang gác, bước vào phòng ăn. Chào bà Edith, Hackett đứng lên, lịch sự nói. Viên thanh tra đi cùng với một thanh niên tóc nâu, mặc dù anh ta đứng dậy lung túng tự giới thiệu. Trung sĩ Colin, nhưng cô Edith không thèm chào đáp lại. Tôi hy vọng đến vào giờ này không phải là sớm quá đối với bà, thưa bà Edith, Hackett nói. Nhưng chắc bà đoán được chúng tôi đến về việc gì. Sau chuyện xảy ra hôm qua ở số nhà 19 bên cạnh. Tất nhiên tôi có biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua bên nhà xóm, cô Edith nói. Thậm chí tôi đã phải đuổi ra khỏi nhà ba vị nhà báo đến hỏi xem trưa hôm qua tôi có nghe thấy gì hoặc nhìn thấy gì lạ ở nhà bên cạnh không. Bà đuổi họ ra là rất đúng, thanh tra Haskett gật đầu tán thành. Loại người đó chuyên dính mũi vào đủ mọi chuyện. Nhưng tôi tin rằng họ sẽ chẳng tìm ra được cái gì hết. Nghe câu khen, cô Edith không giấu được vẻ hài lòng. Tôi hy vọng sẽ không làm bà khó chịu khi chúng tôi đưa ra vài câu hỏi giống như ba vị nhà báo kia đã đưa ra, Haskett nói. Nhưng nếu bà nhớ ra đã nhìn hoặc nghe thấy một dấu hiệu nào đó khiến bà chú ý, chúng tôi rất biết ơn bà. Vào giờ đó hẳn là bà ở nhà, thưa bà Edith. Tôi vẫn chưa biết vụ án mạng xảy ra lúc mấy giờ đấy. Trong khoảng thời gian từ 13:30 đến 14:30 hoặc gần như thế. Giờ ấy thì chắc chắn tôi ở nhà rồi. Còn ông Waterhouse, thưa bà. Anh tôi không về nhà ăn trưa, nhưng người bị giết là ai? Hình như báo chí cũng không nói cụ thể, phải không nhỉ? Hiện chúng tôi chưa biết tung tích nạn nhân, Haskett thú nhận. Một người vô danh. Nhưng bà Postmart không thể không biết ông ta là ai. Bà Postmart khai với chúng tôi rằng bà không hề đợi ai đến gặp và bà hoàn toàn không biết ông ta. Mà bà ấy có nhìn thấy gì đâu mà biết ông ta là ai, cô Edith kêu lên. Chúng tôi đã miêu tả rất tỉ mỉ cho bà ấy nghe. Nạn nhân thuộc loại như thế nào? Thanh tra Haskett lấy trong phong bì ra một tấm ảnh nhỏ đưa cô Edith. Đây là hình ông ta, bà có biết người này không, thưa bà? Cô Edith nhìn tấm ảnh nói. Không, Tôi chưa nhìn thấy người này bao giờ. Tôi cam đoan là như thế. Lạy Chúa, trông ông ta mặt mũi phúc hậu, và trong ảnh ông ta không có vẻ gì xúc động, hệt như người đang ngủ. Thanh tra Haskett định nói, nhưng thấy nói là thừa, rằng ông đã chọn tấm ảnh ít làm người ta sợ hãi nhất. Cái chết nhiều khi đến vào đúng lúc con người ta ít ngờ nhất. Tôi nghĩ ông ta chết đột ngột, một cách hoàn toàn bất ngờ. Thế bà Postmart nói thế nào về tất cả những chuyện này? Bà ấy bảo không hề biết gì. Vô lý. Hy vọng bà có thể giúp chúng tôi, thưa bà Edith. Bà cố nhớ lại xem, trong khoảng thời gian từ 12 giờ rưỡi đến 1 giờ rưỡi, có thể bà đang nhìn qua cửa sổ hoặc đang ở ngoài vườn. Cô Edith suy nghĩ một chút rồi nói, lúc đó tôi đang ở ngoài vườn. Mà khoan đã, nếu trước 1 giờ trưa thì mới đúng tôi đang ở ngoài vườn, vì lúc 12 giờ 50 tôi vào nhà rửa tay rồi ăn bữa trưa. Bà có nhìn thấy bà Postmart lúc bà ấy ra hay vào nhà bà ấy không? Hình như tôi có nhìn thấy bà ấy đi đâu về. Tôi nghe thấy tiếng mở cổng sắt khoảng sau 12 giờ rưỡi một chút. Bà có nói gì với bà Postmart không? Không, tôi chỉ ngẩng đầu lên và nghe thấy tiếng mở cổng sắt. Đấy là giờ bà ấy thường về nhà sau buổi dạy học. Theo bà Postmart cho tôi biết thì bà ấy lại ra khỏi nhà vào khoảng 1 giờ rưỡi. Bà có đồng ý với lời khai đó không? Tôi có nhìn thấy bà ấy đi bên ngoài hàng rào sắt nhà tôi, nhưng tôi không biết chính xác lúc ấy là mấy giờ. Xin lỗi, thưa bà Waterhouse, bà vừa nói bên ngoài hàng rào sắt nhà bà. Tất nhiên rồi, lúc đó tôi ngồi trong phòng khách nhìn ra phố. Tôi đang uống cà phê sau bữa ăn. Tôi ngồi cạnh cửa sổ đọc tờ Time. Đúng lúc tôi lật trang báo thì tôi thoáng thấy bà Postmart đi ngang bên ngoài hàng rào sắt. Như thế có gì là lạ, thưa ông thanh tra? À, cũng chẳng có gì lắm. Thanh tra Haskett mỉm cười. Chỉ là tôi đinh ninh bà Postmart ra bưu điện rồi mua vài thứ lặt vặt. Phải chăng lối đi ngang qua nhà bà là lối đi gần nhất để ra bưu điện? Vấn đề là bà ấy định mua sắm ở cửa hàng nào? Cô Edith nói. Tất nhiên, bưu điện và các cửa hàng trên đại lộ Albany thì nếu đi lối bên kia gần hơn, và nếu đi lối ấy thì không phải qua trước cổng nhà tôi. Nhưng cũng có thể bà Postmart đã có thói quen đi trước cửa nhà bà vào cái giờ đó. Lạy Chúa, tôi không biết gì hết. Bà ấy ra khỏi nhà vào giờ nào và đi theo hướng nào, thưa ông thanh tra? Tôi làm gì có thời gian để quan sát xem hàng xóm làm những gì. Tôi rất bận, chẳng còn thời giờ nào mà quan tâm đến ai, không như một số người. Nghe cái giọng nói khinh bỉ, thanh tra Haskett có cảm giác cô Edith này đang ám chỉ một người cụ thể nào đó. Tất nhiên rồi, viên thanh tra vội vã tán thành, rồi ông nói thêm. Hay bà ấy định gọi điện thoại, bởi phía ấy có trạm điện thoại công cộng,